Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. Hôm nay chúng ta học bù hôm bữa thứ bảy vừa rồi. Thứ bảy vừa rồi thì chỗ Thiền Trang bị mất điện cho nên là không thể chia sẻ đúng vào ngày thứ bảy. Thì chúng ta dời lại vào ngày hôm nay. Thì hôm nay tưởng là cũng nghỉ luôn rồi. Tại vì hôm nay thì người ta kết cấp điện trên diện rộng và người ta thông báo là tới 5 giờ chiều có điện. Nhưng mà chờ mãi đến 8 giờ Điện Trang vừa nhắn xong cái tin thông báo là nghỉ thì vừa lúc đó là thấy có điện cho nên Điện Trang xóa thì nhắn nghĩ rằng quý vị đồng tu chờ cho nên thì đang cố gắng chia sẻ luôn, chúng ta chia sẻ trễ hơn một chút cho nên là quý vị thông cảm đấy, tại vì đây là những tình huống bất khả kháng à. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào tiếp tục phẩm 35 kinh Vô Lượng Thọ và hôm nay là buổi thứ sáu, hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2021, có nghĩa là nếu mà tính dương lịch chúng ta chỉ còn mấy ngày nữa là qua một năm mới. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là một năm lại trôi qua. Quý vị thấy cuộc đời trôi qua rất nhanh. Mỗi người chúng ta lại thêm một tuổi mới. Đối với người trẻ thì họ mừng, chứ còn chúng ta thì không phải, không có gì mừng. Như trong sách Tông Cảnh Lục của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, tức là tổ sư của Tịnh Độ Tông của chúng ta. Ngài có một đoạn như thế này: Ti niên bá tế do như sát na, như đông thể chi trường ba, tử tây thì chi tàn chiếu. Ý nghĩa là gì? Ti niên bá tế tức là ti tuổi cả trăm năm, do như sát na là giống như một sát na mà thôi. Ý nói là đời người dù chúng ta sống cả 100 năm, thật ra mà nói nó cũng giống như một sát na mà thôi. Như đông thể chi trường ba, tự tây thì chi tàn chiếu, tức là gì? Giống như sóng dài trở lại vào biển đông, như ánh sáng soát lại còn lại ở buổi chiều tà. Đây là của thiền sư Vĩnh Minh, và thật ra chúng ta mới nói là Tịnh Độ sư thì đúng hơn, tại vì trong này là Tông Cảnh Lục, tác phẩm Tông Cảnh Lục của đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ đó quý vị, có tất cả 100 quyển cũng rất là dài. Đoạn này nhắc nhở về vô thường. Đời người dù sống cả trăm năm nhưng mà nếu thật ra nó kiểu giống như một sát na mà thôi. Giống như là sóng dài ở trên biển á, biển đông á quý vị. Nó rồi nó sẽ trở lại vào biển, cơn sóng nó tràn vào bờ rồi nó cuốn ra lại rồi mất tiêu. Cũng giống như ánh chiều tà, những cái ánh nắng cuối cùng còn sót lại ở bên phía tây. Thì chúng ta nếu như là người tu hành, chúng ta hiểu được một chút về đạo lý vô thường trong những tác phẩm của đại sư, các vị tổ sư đại đức, các ngài đều luôn nhắc nhở chúng ta biết đời là người là vô thường và ngắn tạm. Thiền Trang nhớ một cái đoạn khác ở trong Quy Sơn Cảnh Sách đó, thì ngài Tổ Quy Sơn ngài nhắc đó là gì? Như ngạn thọ tỉnh đằng đó. Ngạn thọ là cây, ngạn là cái bờ, cây ở bên bờ đó quý vị, cây bên bờ vực đó. Trên cây bên bờ vực thì lúc nào đó bất chợt nó sẽ ngã xuống, tại vì cái bờ vực nó lở. Hay là tỉnh đằng, tỉnh là giếng, đằng cái dây leo, dây leo trong giếng như vậy, nó đất giếng hồi xưa nó lở cái nó rớt cái dây leo xuống, lúc nào cũng không hay. Cũng vậy, đời người thoáng qua giống như giấc mộng, không biết ngày nào chúng ta sẽ rời khỏi thế gian. Cho nên trong những lời giảng của các tổ sư đại đức hay là của Hòa Thượng Tịnh Không, chẳng hạn như trong tập 287 của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014, Hòa Thượng nói với chúng ta là tu hành á, giống như hô hấp không thể gián đoạn. Chúng ta niệm Phật làm sao niệm liên tục không gián đoạn, giống như là hô hấp chúng ta không thể ngừng được. Nếu mà tu hành như thế thì chúng ta sẽ vượt lên được, chúng ta sẽ chứng quả được, hay chúng ta nó sẽ vãng sanh được ngay trong đời này. Tại vì sao? Tại vì chúng ta không thể giống như trong Kinh Kim Cang nói là vô thọ giả tướng, trong tứ tướng đó chúng ta phải có vượt qua về thời gian và thọ giả tướng, hay trong Kinh Viên Giác đó gọi là thọ mạng tướng. Quý vị mà vượt qua được tứ tướng, trong đó có tướng về thời gian, có nghĩa là bây giờ chúng ta sống ở trong thế cuộc đời này, chúng ta không có bị thời gian nó ràng buộc. Chúng ta dù bây giờ có đến cuối năm cũng không sao, đúng không quý vị? Đó, như vậy thì chúng ta mới có cơ hội chứng quả. Còn bây giờ chúng ta phân biệt quá, hôm nay sắp Tết rồi nè, đó vân vân thế vân. Cho nên thật sự mà nói, tu hành rất khó, là khó ở chỗ đó. Nhưng chúng ta may mắn chúng ta gặp pháp môn này. Pháp môn này là pháp môn tịnh độ niệm Phật. Trong Phật pháp quý vị biết là quý giá nhất là gì? Gồm có pháp môn tu, thứ hai là kinh điển nương theo, thứ ba là thiện tri thức, và thứ tư là tăng thượng duyên là đồng tu đồng học vân vân. Thì trong đó pháp môn là quan trọng số 1. Bởi vì sao? Các pháp môn khác phải đoạn hoặc chứng chơn. Nếu không hết vọng hoặc thì chúng ta vẫn ở trong vòng sanh tử luân hồi, chưa có ngày kỳ hạn ra khỏi. Còn đối với pháp môn chúng ta, pháp môn niệm Phật này không cần phải đoạn hoặc, chỉ cần phục hoặc, tức là đè xuống giống như lấy đá đè cỏ mà thôi, thì đời này có thể đới nghiệp vãng sanh. Cho nên pháp môn chúng ta đã thù thắng. Thứ hai, bộ kinh kinh điển cũng phải thù thắng. Kinh là sách nương tựa, là gì? Kinh Vô Lượng Thọ là kinh thù thắng, gọi là Tịnh Độ Đại Kinh, hay là Tịnh Độ Đệ Nhất Kinh. Cho nên chúng ta đã gặp được hai điều thù thắng, và điều thứ ba là thiện tri thức thù thắng. Chúng ta đã gặp được Hòa Thượng Tịnh Không, đã gặp được Chư Tổ Tịnh Độ Tông. Đó, cho nên bây giờ mình đã vô được cái vòng gọi là nan trung chi nan, mà mình vào được cái vòng trong rồi, khó trong những điều khó mình vào rồi. Cho nên nếu chịu khó tu hành, một đời này có thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Giống như tổ ngài Triệu Châu á, thiền sư Triệu Châu á, chúng ta biết là thiền sư Triệu Châu ngài nổi tiếng, ngày 80 tuổi còn hành cước, ngài nói nè: các người hành như vậy mà không khai ngộ thì chặt đầu của lão tăng đi. Đó, ngài Triệu Châu khẳng định như vậy. Đó là ngày tu thiền. Còn chúng ta tu tịnh độ, nếu chúng ta y giáo phụng hành theo kinh Vô Lượng Thọ này thì không vãng sanh mới lạ, đúng không? Đó, cho nên là đây là điều mà chúng ta quá may mắn rồi. Và muốn tu hành thì phải nương vào kinh. Cho nên chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là buổi thứ sáu của phẩm thứ 35. Mời quý vị theo dõi kinh văn. Kỳ ngũ giả, thế gian nhân dân, tỷ ỷ giải đãi, bất khẳng tác thiện, trị thân tu nghiệp, phụ mẫu giáo hối, vi lệ phản nghịch, thí như oán gia, bất như vô tử, phụ ân vi nghĩa, vô hữu báo thường. Đây là đoạn thứ 16. Chúng ta đã học qua khá nhiều đoạn, trong đó những đoạn trước nói về ngũ ác, trong đó bốn cái điều ác. Ác thứ nhất là sát sanh, ăn thịt. Ác thứ hai là ác về trộm cướp. Ác thứ ba là ác về dâm dục. Và ác thứ tư đó là ác gì? Là ác về ý ngữ, nói chung là vọng ngữ. Vọng ngữ thì trong đó chia làm bốn: ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu và vọng ngôn. Thì đây là đoạn thứ năm. Điều đoạn thứ năm này thì chúng ta học về cái gì? Quý vị nghe vừa rồi, đoạn vừa rồi đâu có thấy nói về uống rượu đúng không? Đáng lẽ thứ năm phải là uống rượu, nhưng mà đây không thấy nói uống rượu nè. Bây giờ chúng ta bắt đầu theo kinh văn, chúng ta học thử sơ đoạn thứ năm này là nói gì. Kỳ ngũ giả là điều thứ năm là chữ kỳ là đó, chữ ngũ là năm, giả là thường dịch nó thành là. Điều thứ năm là, tức là điều ác thứ năm là. Điều ác thứ năm là gì? Thế gian nhân dân là người dân ở thế gian. Tỷ ỷ giải đãi, chữ tỷ ỷ, chữ tỷ ỷ này rất khó, bởi vì tra từ điển cũng không ra. Rất may cho chúng ta là lão cư sĩ Hàng Niệm Tổ, ngài có chú giải chữ tỷ ỷ này là chỉ cho bồi hồi. Bồi hồi là gì? Có nghĩa là nếu mà chúng ta dịch nghĩa ra là quanh quẩn một chỗ, do dự lưỡng lự chần chừ, loay hoay bứt rứt không yên, lấy nghĩa chính đó chính là do dự chần chừ. Tức là người thế gian họ do dự chần chừ, tức là họ thao, tức là họ làm cái việc gì á, họ cứ do dự lưỡng lự, họ không có quyết định, cho nên là gọi là tỷ ỷ. Giải đãi là lười biếng. Người thế gian đây là do dự lười biếng, họ làm việc gì không có nhất quyết. Ví dụ chúng ta nói, không phải nói người khác, chúng ta nói chúng ta là tu pháp môn niệm Phật đó, rất nhiều đồng tu cũng tu pháp môn niệm Phật. Tu thế nào? Tu một hồi thì sao? Cũng do dự, không quyết đoán trong pháp môn này. Tu một hồi thoái chuyển, tu một hồi chuyển qua thầy này thầy khác, chạy vòng 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 đó, đủ các pháp môn, đủ các tu đó, gọi là do dự lưỡng lự. Và giải đãi là làm biếng đó. Hôm bữa Thiện Trang coi trên tường Facebook của chú Kiều Tuấn Trung, tức là Đức Thành, thấy có chia sẻ một đoạn từ trong bốn nguyện niệm Phật, trong đó đoạn nó đọc mà nghe rất là sửng sốt. Trong đoạn nó nói gì? Không cần ăn chay, không cần niệm Phật tu hành gì đó cũng vãng sanh. Điển hình có một người đó giống như là trước giờ vãng sanh họ còn kim coi phim kiếm hiệp nữa rồi mới vãng sanh đó, vậy đó. Quý vị nghĩ nghe đoạn này quý tin được không? Đó rõ ràng là giết người đúng không quý vị? Tại vì sao nói như vậy? Chúng ta học di thức, học một chút xíu chúng ta hiểu. Trước giờ vãng sanh còn coi phim kiếm hiệp, cười hi hi ha rồi mà vãng sanh, làm gì có chuyện đó. Đó, cả đời không có tu hành một chút xíu nào mà lúc đó mà nói vãng sanh được, không có chuyện đó. Di thức học chúng ta biết là huân tập cả đời là chủng tử nghiệp vào trong a lại giác thức, đủ các loại nghiệp, nghiệp gì nó hiện ra thì cảnh giới đó hiện ra. Coi những bộ phim như vậy, đến lúc đó cảnh nhân gian hiện ra, cảnh đọa lạc hiện ra, không thể là cảnh Tây phương cực lạc được. Vậy mà người ta vẫn tin, thật là nguy hiểm ở thời này thật sự. Cho nên là thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, nhưng chúng sanh thiếu trí huệ, thiếu phước đức, thiếu thiện căn. Thiện căn phước đức nhân duyên không đủ, không đủ thì sao? Không có tu tốt được. Đấy, cho nên là thật sự là không hiểu điều này, rất đáng thương. Cho nên là chúng ta có may mắn chúng ta được gặp được cái pháp môn này, chúng ta có thể ra khỏi sanh tử, giải thoát. Mạng nó bị sao rồi? Đợi một chút xíu để nó khôi phục lại cái mạng. Thì chúng ta trở lại, quý vị thông cảm, vừa rồi mạng internet nó bị đứng một chút xíu, thì Trang đã khắc phục được. Thì bây giờ chúng ta trở lại ha. Ở đây hy vọng là quý vị coi được. Đó là tỷ ỷ giải đãi. Câu tiếp theo là bất khẳng vi thiện. Chữ bất là không, chữ khẳng là chịu. Tác thiện hay là vi thiện cũng được, tác hay là vi đều giống nhau, nhưng mà đây tác thiện là làm thiện, làm thiện làm lành. tức là họ không có chịu làm lành làm thiện. Trị thân tu nghiệp, chữ trị là động từ có nghĩa là sửa chữa, à, trị trong chữ trị bệnh đó quý vị. À, trị thân là gì? Là sửa thân. Sửa thân, sửa từ ác thành thiện, sửa từ xấu thành tốt, đó gọi là trị thân. Tu nghiệp, tu là sửa, à, chúng ta nói sửa, nghiệp, nghiệp đây là nghiệp lực. Thế nào là nghiệp? Thế nào là nghiệp? Quý vị nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng nhiều, quý vị biết thế nào là nghiệp. Giống như ở trường chúng ta đi học, học một thời gian, gọi là tốt nghiệp, được cấp bằng gọi là tốt nghiệp. Tốt nghiệp là gì? Vậy đi học đó, có quá trình đi học đó gọi là đang tạo nghiệp, đúng không? Tạo nghiệp đi học. Sau khi hoàn thành đó, cái nghiệp đó gọi là tốt nghiệp. Vậy nghiệp tức là gì? Nghiệp đúng định nghĩa là những hành vi nào thường xuyên lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần thì tạo thành nghiệp. Thật ra mà nói chỉ có một hành vi nào đó đều nó tạo ra nghiệp. Nhưng nếu hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần thì gọi là nghiệp nó nặng hơn, gọi là thường nghiệp. Ở đây gọi là tu nghiệp, tức là mình sửa đổi những cái nghiệp của mình, sửa nghiệp xấu thành nghiệp tốt, sửa nghiệp mê mờ ngu si thành nghiệp giác ngộ. Cho nên tu hành trong Phật giáo chúng ta thường nói, Hòa Thượng hay nói là gì? Chuyển, tu là chuyển đổi, chuyển gì? Chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đó là mục tiêu gọi là trị thân tu nghiệp của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta nghe nói trị thân tu nghiệp thì chúng ta phải biết sửa thân mình, sửa đổi nghiệp của mình và tu nghiệp lành của mình. Còn người thế gian họ không có chịu bất khẳng tác thiện, tức là không chịu làm thiện mà cũng không có chịu sửa thân, cũng không chịu tu nghiệp tốt. Phụ mẫu giáo hối. Phụ là cha, mẫu là mẹ, giáo hối là dạy dỗ. Dạy dỗ của cha mẹ hay là cha mẹ dạy dỗ họ thì thế nào? Vi lễ phản nghịch. Chữ vi có nghĩa là lìa, chia lìa, cách xa, hoặc là trái, hay làm trái. Lễ là làm trái. Như vậy ở đây vi lễ tức là làm trái lại. Cha mẹ dạy A, họ làm lại ngược lại, gọi là làm trái, gọi là vi lễ. Ví dụ cha mẹ bảo con ráng làm người tốt đi, không, nó không làm người tốt, nó phải trộm cướp, nó phải làm thế này thế kia, vân vân, toàn phải làm những việc như thế đó. Cho nên đó là vi lễ. Phản nghịch. Phản là gì? Phản là trái lại, nghịch là ngược lại. Cho nên vi lễ phản nghịch đó, tức là làm ngược lại và chống đối à, chống đối à. Chống đối với cha mẹ thôi, chứ không, cha mẹ dạy A nó không thích làm A, nó thích làm B thôi. Thí như oán gia, giống như là oan gia à, chữ oán này là kẻ oán, gia là kẻ, cho nên giống như là kẻ oán, kẻ thù vậy đó. Nói như bây giờ gọi là kẻ thù à, giống như là kẻ thù vậy đó. Cha mẹ với con cái mà giống như kẻ thù. Cho nên câu tiếp theo nói bất như vô tử. Bất như là không bằng, vô là không, tử là con, chẳng bằng là không có con. Tức là không có con còn tốt hơn, có con gì đâu mà không có giúp đỡ gì cha mẹ. Mà đằng này nó là không nghe lời. Phụ mẫu dạy giáo hối đó là lời dạy dỗ của cha mẹ, không nghe lời mà còn làm chống trái, làm ngược lại nữa với cha mẹ nữa. Nên cho nên là thật sự là không có con còn tốt hơn, cái con giống một oan gia. Và đời nay quý vị thấy rất nhiều, hiện nay trong xã hội rất nhiều, đúng không quý vị? Ngày xưa thì chắc là hiếm, bởi vì đạo đức rất là tốt. Chứ bây giờ xã hội nó tạo ra những cái hiện tượng này. Những đứa con thời nay càng về sau, cái độ hiếu thuận càng ít à, các bạn nhỏ về sau cái khả năng hiếu thuận nghe lời cha mẹ không có. Mà ai dạy? Truyền hình dạy, internet dạy, hay chúng ta nói là ma vương ba tuần dạy. Cho nên toàn là những ma vương internet dạy không. Cho nên một hồi nó không biết hiếu với cha mẹ. Cha mẹ mà không thích, không nghe, nó không nghe lời, nó không thích, thậm chí nó chống đối, nó thích thì nó xách bỏ nhà ra đi, vân vân. Còn nếu không nó còn còn tìm cách giết cha mẹ nữa, chiếm đoạt tài sản, vân vân, đủ các loại. Đó là Phật thấy trước được thời đại này hiện nay, cho nên Phật đã nói như vậy. Bất như vô tử, tức là không bằng, chẳng bằng như không có con. Ở trên Facebook nó lắc quá ha. Quý vị coi chắc Facebook nó hơi lắc. Phụ ân vi nghĩa, chữ phụ là trái, phụ trong cái chữ phụ tình đó, phụ bạc đó quý vị, đây là phụ. Ân là ơn, vi là trái, nghĩa tức là phụ ơn trái nghĩa, ơn cha mẹ thì không có đáp lại gọi là phụ, còn trái nghĩa là không có làm đúng cái nghĩa của đạo lý nhân thường với người, với cha con thì phải có hiếu với cha mẹ đó, mà không họ không có hiếu như vậy, họ làm trái ngược lại, bất hiếu, cho nên là vi nghĩa. Vô hữu báo thường, vô là không, hữu là có, báo báo là báo đáp, chữ thường đây là có dấu trong chữ bồi thường, cũng là đáp lại, trả lại. Quý vị biết chữ thường nè, trong bồi thường thôi, tức là không có báo đáp lại ân đức của cha mẹ. Cha mẹ có ân đức với mình cũng không biết luôn đó, cho nên đây là nói đời ác ngũ trược, chúng sanh rơi vào tình trạng như thế này. Như vậy Thiện Trang tạm dịch. Điều thứ năm là nhân dân thế gian do dự lười biếng, không chịu làm lành, sửa thân tu nghiệp, cha mẹ dạy bảo thì lại trái ngược, chống đối phản nghịch, giống như oan gia chẳng bằng không con, phụ ân trái nghĩa, không có báo đáp đối với cha mẹ. Thì đây Trang dịch theo khổ 4444 cho dễ. Hòa thượng Tịnh Không ngài chú giải đoạn này như sau. Đây là đoạn thứ năm. Người xưa có hai cách giảng. Thứ nhất là nói ác của uống rượu. Thứ hai là nói ba ác nghiệp của ý nghiệp. Ba ác của ý nghiệp là tham, sân, si. Đủ thấy nghĩa của phẩm kinh này xác thật là đầy đủ ý nghĩa của ngũ giới thập thiện. Ý là gì? Ý là nói thế này. Ý là nói đoạn thứ năm này có hai cái giả thiết. Một á, là nói về ác thứ năm, tức là ngũ giới đó, trong ngũ giới là ác thứ năm là uống rượu. Và thứ hai là nói ác của ba cái ác của ý nghiệp, đó là tham, sân, si. Vì bốn đoạn trước đã nói tất cả rồi. Quý vị thấy ngũ giới á, khác với thập thiện một chút xíu thôi. Ngũ giới khác thập thiện là gì? Ngũ giới là không là có ý thứ năm, đó là gì? Uống rượu. Nhưng không nói cái ba cái ác tham sân si. Còn thập thiện đó thì nói rằng là tham sân si nhưng mà không có nói uống rượu. Trong kinh Vô Lượng Thọ rất hay là có cả đoạn này, đoạn thứ năm này chúng ta học là có cả hai ý đó, có cả nói uống rượu, có cả nói cái ác gọi là tham sân si. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ có cả ngũ giới thập thiện rất hay. Quý vị để ý phân biệt dùm cho Thiện Trang giữa ngũ giới và thập thiện. Ngũ giới là gì? Ngũ giới là người thọ tam quy ngũ giới, người đệ tử học Phật thọ, đúng không? Đây là tiêu chuẩn để đời sau được làm người thì thọ ngũ giới. Còn thập thiện là gì? Thập thiện là cho dù người thọ hay không thọ thì cái đó là nguyên tắc tiêu chuẩn để làm cõi người cõi trời. Nếu không làm theo thập thiện thì không thể lên được cõi người cõi trời đó, thậm chí cõi Atula cũng đủ đó. Cho nên là thập thiện là giống như là có tu hay không tu, có theo Phật giáo hay không cũng theo tiêu chuẩn đó thì mới được. Còn ngũ giới là chúng ta tu để cho dễ tu thập thiện, Phật đưa ra ngũ giới đó. Ngũ giới là giới căn bản nhất trong các giới. Và quý vị lưu ý là khi mà chúng ta thọ tam quy, điều kiện của thọ tam quy là gì? Chúng ta phải thọ được ngũ giới, ít nhất là một giới trong năm giới. Chứ không phải là chúng ta nói tôi chỉ thọ tam quy, tôi không thọ ngũ giới. Không phải, Phật nói là gì? Thiểu phần ưu bà tắc, thiểu phần ưu bà di. Tức là một phần nhỏ thôi, giữ được một giới đi. Đó. Cho nên hiện đại thời nay không có ai giữ giới. Nếu không giữ giới thì thọ tam quy, thực tế mà nói gọi là hữu danh vô thực. Quý vị chỉ thọ tam quy, quý vị nghĩ là được 3 x 12 bằng 36 vị thần đi ngày đêm bảo vệ quý vị. Nhưng mà quý vị không có thọ ngũ giới, không có giới nào hết, thì coi như cái đó cái gì? Giới là gì? Giống như cái hàng rào bảo vệ cái căn nhà à. Mà bây giờ mình không có căn, có hàng rào bảo vệ, thì coi như tam quy đó thời gian sau nó tiêu tùng rồi, nó không còn nữa đâu, cái nhà đó nó bị lũng rồi. Cho nên phải thọ ngũ giới nữa. Không bắt buộc, Phật không bắt buộc phải thọ năm giới hết, thọ một giới cũng được. Cho nên đây là chúng ta phải chú ý ha. Nhưng mà thời nay bây giờ mạt pháp là muốn thọ ngũ giới cũng khó ha. Chưa nói đến Bồ Tát giới càng khó hơn. Rồi đến làm tỳ kheo ni khó, những giới khó, càng khó cầu. Cho nên ở đoạn này là nói chúng ta để tiêu chuẩn tiếp theo của thập thiện, ngũ giới thập thiện, kinh Vô Lượng Thọ quá hay ha, đầy đủ cả ngũ giới lẫn thập thiện. Hòa thượng chú giải tiếp theo, đoạn kinh văn này là nói người thế gian bất thiện, tâm không chủ kiến. Không chủ kiến là sao? Chỉ chủ kiến á có nghĩa là quan điểm của chính mình có ý kiến nhất định, đó là chủ kiến. Như vậy tâm không chủ kiến đó là họ không có cái quan điểm của chính mình, họ không có một cái chủ định nhất định. Mọi việc do dự, phóng dật, lười biếng, chỉ có cẩu thả thâu an, yên thân tạm bợ qua ngày. Đó, quý vị thấy không? Là có nghĩa là đúng là phóng dật lười biếng nè, chỉ có cẩu thả làm sao kiếm được, thu được về cái an lạc nó hiện tại thôi, yên thân tạm bợ sống qua ngày là được rồi. Rồi tiếp tục, tự tư tự lợi, không chịu tu hành, tu thân hành thiện, không làm chánh nghiệp, không nghe giáo huấn từ cha mẹ, thái độ trái nghịch, hung bạo, thường xuyên hơn nữa là đối với cha mẹ, cha mẹ có con giống như là oan gia, cho nên nói không bằng như không có con, tức là chẳng bằng như không có con. Đứa con ác như vậy, quên ơn phụ nghĩa, đều không có tâm báo đáp đối với cha mẹ. Ở đây thì người phương Tây, đâu quý vị thấy đi sang phương Tây là người già đi vô viện dưỡng lão thôi, đúng không quý vị? Cha mẹ rồi con cái không nuôi, thật ra Việt Nam mình chắc mai mốt cũng vậy thôi. Thế hệ càng về sau quý vị thấy nhỏ lớn lên rồi đi mút mùa luôn rồi vân vân, nó không lo. Cuối cùng hai ông bà già ở nhau thôi, có xuống ở với nó thời gian cũng thấy lạc lõng. Bởi vì hai thế hệ là khác nhau, văn hóa khác nhau, cái đào tạo nhận thức khác nhau bao nhiêu, rất nhiều cái khác. Nếu như biết Phật pháp thì còn giống nhau, tức là như chúng ta bây giờ cùng học một thầy, đúng không? Cha mẹ cũng học vị thầy đó, rồi con cái cũng học vị thầy đó, hoặc là chúng ta cùng học hòa thượng Tịnh Không, cho nên kiến giải giống giống nhau một chút, ở với nhau còn hợp. Còn nếu không thì cách biệt muôn trùng, xa xôi, cho nên ở như vậy thật sự mà nói rất khó. Người già cảm thấy lẻ loi cô đơn, bây giờ nó tuổi trẻ nó nhiều cái sở thích khác nhau, cho nên là những cái sở thích đó đâu có giống người già. Quý vị coi mỗi người lứa tuổi có một sở thích khác nhau, cái suy nghĩ khác nhau vân vân. Cho nên điều này á, chúng ta học đoạn này chúng ta phải suy ra ngược lại, người trẻ cố gắng hiểu người già, người già cố gắng hiểu người trẻ, để sống trong một gia đình hòa hợp với nhau. Tại vì sao? Người trẻ tất nhiên họ có những cái mà người già không biết, tại vì cái thế hệ sau có những cái khác biệt. Người già tất nhiên họ khó tính, tất nhiên họ có theo cái chủ kiến của họ thời đó, tức là cái thời đó khác, nhưng mà bây giờ nó khác rồi. Giống như bây giờ quý vị đơn giản, quý vị là những người học một chút khoa học, bây giờ quý vị biết công nghệ nè, quý vị có thể xài được điện thoại này, vô mạng coi đủ thứ hết. Còn người già già một chút họ không biết cái đó, họ vô không coi không được, thậm chí là mở cũng không được nữa, cho nên họ lạc hậu hơn rất nhiều. Đó là một điều. Rồi thứ hai nữa, ví dụ những cái suy nghĩ thì ước là người già thì hồi xưa họ cũng phải nghĩ cầm tiền đúng không, bây giờ người trẻ bây giờ tiền vô ngân hàng hết đâu cần cầm đâu, vân vân đó, cho nên đủ thứ các loại như thấy con mình không có tiền đâu không phải sắm vàng vân vân đó, những cái suy nghĩ rất nhiều khác biệt. Thì đây là do thế hệ sanh ra khác nhau, cho nên ở đây chúng ta học điều này á, chúng ta làm ngược lại nhá, nhớ nha, ở đoạn này nói như vậy, Phật nói như vậy thì chúng ta cố gắng làm ngược lại. Chúng ta là phải gì? Tốt nhất là không có do dự, tu hành phải quyết đoán, đừng có lười biếng. À, ở đây nhìn lại nè, phải đừng có lười biếng nè, đừng có do dự nè, quyết xác quyết đi. Xác quyết gì? Một đời này ra khỏi sanh tử luân hồi, một đời này vãng sanh Tây Phương Lạc. Mình siêng năng làm thiện đi. À, mình học đoạn này á, Phật nhắc mình như vậy đó. Cố gắng sửa thân đi, tu nghiệp tốt đi. Cha mẹ dạy dỗ nếu đúng theo pháp mình học đó, không có chống đối, không có làm trả lại đó, đừng ở trong nhà đừng giống như ăn gia ha, mà phải quý giống như con là rất là tuyệt vời đó, con là quý tử, quý tử hiền tôn đó. Rồi biết báo đáp ân cha mẹ, đó là chúng ta học mà ân đáo đáp trong nhà Phật. Nhà Phật nói báo đáp công ơn cha mẹ tốt nhất là gì? Là phải giúp cha mẹ biết Phật pháp, tu hành giúp cha mẹ ra khỏi sanh tử luân hồi, đó mới gọi là báo đáp ân sâu cha mẹ. Còn quý vị nuôi cha mẹ có tốt thế nào vân vân thì sống trên đời cũng mấy chục năm thôi, rồi cha mẹ cũng từ trần đi vào cõi nào, nếu mà đi vào ác đạo là bất hiếu cha mẹ rồi. Cho nên giữa hiếu thế gian và hiếu xuất thế gian khác nhau. Đó, quý vị nên nhớ nha, ở đây cho nhiều người không hiểu á, rồi cái bắt đầu lo chiều chuộng cha mẹ quá, cha mẹ không tu học được Phật pháp thì như vậy cũng là một điều rất đáng tiếc, cho nên ở đây mình phải hiểu để mà vận dụng. Đó là đoạn thứ 16, bây giờ Thiện Giang xin phép qua đoạn thứ 17, mời quý vị sang đoạn thứ 17. Phóng tứ du tán, đam tửu thị mỹ, lỗ hổ để đột, bất khất nhân tình, vô nghĩa vô lễ, bất khả gián hiểu, lục thân quyến thuộc, tư dụng hữu vô, bất năng ưu niệm, bất di phụ mẫu chi ân, bất tồn sư hữu chi nghĩa. Đây là đoạn thứ 17. Đầu tiên chúng ta thấy cái từ là phóng tứ. Chữ phóng tứ là gì? Chữ phóng có nghĩa là buông thả. Đó. Tứ là phóng túng, buông thả, cho nên hai chữ phóng tứ nó đồng nghĩa với phóng túng thôi. Phóng túng đó. Hay là phóng đãng đó. Hòa thượng chú giải là phóng đãng trị lạc đó, phóng đãng. Chữ du tán, chữ du là đi chơi ha. Tán là khắp nơi, tản mạn đó. Đó, chữ tản hay tán vậy đó, tức là tản mạn, đi chơi khắp nơi. Ý nói gì đây? Ý nói là họ thích, ham thích nhiều trò chơi giải trí khác nhau, ví dụ như có thể họ đi tìm cái chơi này trò chơi này trò chơi kia, ví dụ như bây giờ nhiều trò chơi lắm, nào là game, nào là các môn thể thao, nào các môn nha phiến gì đó vân vân, đủ các loại trị lạc, karaoke vân vân, đủ các loại nhiều trò chơi đó, đó là du tán đó. Hồi xưa Thiện Trang mà chưa biết Phật pháp á, quý vị chắc quý vị không không biết được đâu đó, hồi xưa đó, học trò Thiện Trang thấy ui, đồng nghiệp Thiện Trang á thấy rõ hơn là lúc ra trường đi dạy á, thì Thiện Trang là cái gì, ngoài việc thời gian đi dạy thì rất là tuyệt vời, rất cố gắng dạy, nhưng mà hết thời gian dạy là gì biết không? À, đi đánh bida à, gọi là tiếng tiếng Anh nó là bi-lắc á, nhưng mà gọi tiếng Việt mình gọi là bida à, đánh bida nó có đánh mà có, rồi đi cái gì hát karaoke à, đi nhậu thì không có nhậu, nhậu thì họ tránh vì mình không nhậu được, cái gì có cái chủng tử trong nhiều đời nhiều kiếp uống rượu vô nó mau say lắm, uống rượu không được đó, thì coi như là cũng có giới luật đời trước á, nhờ đời trước có lẽ thọ Bồ Tát giới đó quý vị, có tác dụng, cho nên là cũng khá tốt. Nhưng mà nói chung là cũng đó gọi là du tán đó vậy, đi chơi đủ các loại hết đó. Rồi mê coi đá banh đó. Rồi game, game thì không có thích cái game, chỉ có mỗi cái thích game chơi gì game đá banh thôi, còn ở các game giết người gì đó là thấy không, ghê ghê không chơi, cho nên cũng có chủng tử đó, đó là gì, du tán đó rồi à, phóng túng du tán, thật sự là rất là nhiều nghiệp. Mà sau khi Nguyễn Trang biết Phật pháp xong rồi, cái những người đi với thầy dạy cùng trường á, kêu sao lạ dạo này nó trốn luôn, không thấy đi đi chơi, gọi điện cũng không bắt máy nữa đó. Sau này mới phát hiện mình ở nhà mình ăn chay niệm Phật tụng kinh nghe pháp, trốn luôn không đi nữa đó. Sau này rủ đi nữa cũng không chơi nữa, vân vân, bỏ hết. Mọi người thấy trong trường thấy sao quay một góc 180 độ luôn đó, cũng bất ngờ ha. Hồi xưa mình cũng thích đi chơi lắm mà sao bây giờ không chơi đó. Cho nên là đó gì, nếu mà không biết Phật pháp thì đúng là rơi cái này là bình thường thôi quý vị ha. Dạ, A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Đây, hôm nay có nhiều sự cố quá, chắc dạo này đang thử thử thách chúng ta. Thử thách thể hiện trang thế nào? Bị phân tâm hay không? Giờ chúng ta trở lại, như vậy là chữ du tán thiền trang đã giảng xong. Bây giờ chúng ta trở lại tới chữ tiếp theo là đạm đam tửu. Chữ đam này là đam mê, tửu là rượu, tức là đam mê rượu. Đó. Cái đó gọi là tức là đắm say trong rượu, hay mê rượu đó. Rồi thị mỹ, chữ thị này là gì, có nghĩa là ham, là tham, ham thích. Mỹ là ngon, là những cái đồ ăn ngon đó, tức là người ở thế gian thì họ phóng túng đó, họ buông thả, họ ăn chơi giữ trị lạc lắm, ham rượu, mê rượu và ham ăn những đồ ngon. Thực tế là chưa chắc đồ ngon, bây giờ đủ các loại món ăn ưa thích của họ. Quý vị có thể thấy giống nhiều như bây giờ có nhiều cái món độc địa lắm. Thiện Trang lâu rồi không có sống ở thế gian nên Thiện Trang không có biết đó, không có biết tình hình như thế nào. Nhưng mà thiệt sự đó là hồi xưa đó, hồi mà còn ở thế gian á, nghe những món ăn mà giật cả mình đó, nghe nói các thầy ở trong trường dạy nói kiểu ở ngoài đó có cái món gọi là nhau khai, hoặc là có món gọi là cái gì đó, cái món gì mà thai người đó, vân vân, gọi là chân cái gì đó, hoặc là nghe thế mà ớn lạnh, tức là họ ăn thịt người luôn đó. Cho nên đây cái thị mỹ này, chữ thị mỹ này thật sự mà nói rất là đáng sợ, rất là đáng 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 ghê, nếu như tính theo đời này rất là đáng sợ. Cho nên là người ở thế gian họ phóng túng lắm, họ trị lạc lắm, ăn chơi đủ điều, họ ham rượu, mê rượu, rồi họ lại còn thích những cái món ăn mà món ăn này nó tạo nghiệp rất nhiều. Tiếp theo lỗ hổ, chứ lỗ hổ là gì, lỗ hổ là gì, là đần độn. À, chữ lỗ hay chữ lữ này là có nghĩa là đần độn nè, tư chất không được sáng suốt lanh lợi à, tức là nói ngu dốt đó. Hổ là cái chữ hổ trong cái chữ nghĩa là gì, ngang ngược, ngạo mạn, vô lễ, ương ngạnh. Trong chú giải Ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải là ương ngạnh, có nghĩa là không có sáng suốt đần độn rồi mà còn ương ngạnh, ngang ngược, vô lễ nữa, đó gọi là lỗ hổ. Điều này chúng ta thấy người đời nay rất rõ ràng đúng không quý vị, người đời nay hoặc là thật ra bây giờ càng ngày sau giáo dục càng khó, ai làm môi trường trong giáo viên á thấy dạy học sinh khó lắm à, không biết gì mà nó chống đối mình ghê lắm. Còn người đời thế gian thì khỏi nói rồi, người thế gian này ví dụ như bây giờ mình giải giới thiệu Phật pháp họ đã không biết rồi à, gọi là không sáng suốt rồi, gọi là lỗ đó, mà còn ngang ngược bảo tàng, nói tôi không thích nữa, tôi không thích nghe, vân vân, đủ thứ cái này. Còn đằng trước thì nói gì, ở đây quý vị để ý chút xíu nghe cho kỹ, đây mình phải nghe ra à, chữ để Thiên Văn nói luôn chữ để đột, là Thiên Văn giảng luôn đoạn này chữ để đột. Để đột có nghĩa là gì, để là chống cự, mạo phạm, xúc phạm. Còn chữ đột có nghĩa là xúc phạm, tức là hai chữ này đi chung với nhau gọi là ương ngạnh xúc phạm, tức là đối với những người trên, đối với những người giỏi vân vân xúc phạm hết. À, đối với Phật Bồ Tát họ xúc phạm gọi là đế đột, hay nói cách khác lỗ hổ đế đột chính là họ chấp trước, họ rất là ngạo mạn vân vân. Thì từ đoạn này á, tuy là lời quý vị thấy trên lời á, không có nói là tham sân si, nhưng thật thực tế đây là tham sân si mà thôi. Quý vị coi nè, phóng túng, du tán đạm tửu thị mỹ, tức là ham chơi tham ăn nè, ham uống rượu nè, đó thị mỹ đó là ham, gọi là tham. Còn cái chữ lỗ hổ này, đế đột này chính là sân và si. Họ ương ngạnh đó là sân, họ lỗ hổ tức là họ không biết gì hết, ngu 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 nghê, nhưng mà đó cứ chống đối người ta, cho nên tham sân si là ở đây, chứ không có cái ý chữ là tham sân si nha quý vị. Cho nên trong này ngầm hiểu diễn tả tham sân si đó, chúng ta hiểu là ngầm tả là tại thế nào là tham sân si. Họ không biết rằng thân thể này là giả, cuộc đời giả tạm, đều không biết, rất là đáng thương. Cho nên trong Quy Sơn Cảnh Sách đó quý vị, trong Quy Sơn Cảnh Sách, ngài Tổ Quy Sơn có một câu là tích tụ tư đa bảo trì viễn chấp, có nghĩa là chất chứa cho nhiều để giữ cái gì, giữ cái thân giả này mà thôi. Nó ham ăn ham uống đi chơi gì cho vân vân đều là thuộc về gì, tham. Tham này gì đâu, vì không biết thân này là giả tạm, không biết đời là vô thường, không biết tất cả những sự không biết đó nó tạo ra rất nhiều cái tham đó, và chất chứa cho nhiều. Cho nên tại sao ở đời ấy, quý vị tu như thế nào thì đang nói đầu tiên của quý vị cố gắng phá được ngã tướng đó, phá được ngã kiến đi, thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng đối với tham sân si, tham dục, nhẹ nhàng không có gì nữa. Còn người đời tại sao mình có nhiều cái ham mê ấy, nhiều cái phiền não vậy? Vì chúng ta đối với ngã kiến quá nặng. Thật sự mà nói, có ví dụ như quý vị đối với tất cả những vấn đề, quý vị tham ăn vì sao? Quý vị cũng chấp vào cái thân này, ái ngã, ái cái thân này, thân giả này, cho nên quý vị mới tham. Và nếu quý vị không có chấp vào cái thân này thì quý vị đâu có tham ăn. Tham dục, tham dục ví dụ như quý vị muốn cho ăn mặc cho đẹp, rồi muốn cho sắc dục nam nữ, đều là phạm vào cái này, tức là do mình có ngã kiến, ngã si, ngã mạn, ngã ái, gọi là tứ đại phiền não thường tương tùy đó. Cái sai lầm đầu tiên là do chấp thân huyễn này thôi. Cho nên thật sự mà nói rất là đáng thương. Đời này chúng chúng sanh là do chấp ngã quá nặng, chấp ngã quá sâu, cho nên không thoát ra được. Còn nếu như chúng ta hiểu được thì chúng ta thoát ra, chúng ta cố gắng bứt ra bằng cách nào? Hãy cố gắng phá ngã tướng, phá ngã tướng đi thì bớt đi thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Cho nên ở đây tu hành á, đoạn này á, quý vị học á, kinh Vô Lượng Thọ nói sự mình phải hiểu ra cái ngầm ý trong đó, gọi là ý tại ngôn ngoại. Đoạn này nói như vậy thì chúng ta phải hiểu được bên trong là chúng ta cố gắng tu như thế nào. Cho nên người tu cao á là gì, từ đoạn này chúng ta cố gắng bớt đi tham ăn, bớt đi tham đi chơi, bớt đi cái chống trái, rồi là ngu si, tức là chúng ta phải bỏ trừ ngã của chúng ta, hạ cái ngã chúng ta xuống, trong đó ngã mạn, ngã si, ngã ái, ngã kiến bỏ đi. Cho nên hiểu được như vậy thì chúng ta tu rất là tốt ráo. Còn nếu như chúng ta chỉ hiểu đơn giản thì chúng ta bớt đi không ăn uống nữa, không ai mê rượu nữa, không ham ăn nữa thì cũng được rồi, tu được cái tầng đó, không có chống đối nữa, thầy dạy mình không có chống đối đó, không có lỗ hổ để đột, không ngu si, không có ương ngạnh đó thì cũng được nha. Nhưng mà đoạn này mình học kinh là phải hiểu sâu rồi một chút. Tiếp theo, bất thức nhân tình. Chữ thức có nghĩa là biết, không biết nhân tình. Nhân tình không phải tình là nhân tình đâu, mà là tình người ha, không biết tình người nha. Không biết tình người tức là tình giữa người với người thế nào không biết. vô nghĩa vô lễ, tức là không có nghĩa cũng không có lễ đó, đối với người qua lại không có lễ nghĩa gì cả đó, đối với bà con thân thuộc, đối với bạn bè không có nghĩa lễ nghĩa gì cả. Bất khả gián hiểu, bất khả là gì? Không thể. Gián là can gián đó, là can ngăn. Chữ hiểu có nghĩa là chỉ dạy đó, bảo cho biết, tức là chỉ dạy, tức là không thể can ngăn họ, họ làm sai mình cũng không có can ngăn được, rồi không có dạy dỗ họ được, gọi là bất khả gián hiểu. Lục thân quyến thuộc, lục thân có nghĩa là sáu cái dòng thân thuộc, thì trong chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ có kể ra có cách giả thiết thứ nhất là gồm cha mẹ anh em rồi vợ con là lục thân, tức là sáu, còn có cha nè, mẹ nè, anh nè, em nè, vợ con nè, sáu người. Còn một giả thiết khác đó là chỉ cho ba đời trên và ba đời dưới, gồm có tất nhiên là cha mẹ, ông bà, ông rồi tới sau rồi ba đời trên nữa, tức là ông cố bà cố đó, rồi ba đời dưới gồm có con cái đó, rồi cháu, rồi đời chắt đó, thì chúng ta gọi là lục thân. Quý vị hiểu cái lục thân như vậy, như vậy chúng ta hiểu được các khái niệm lục thân rồi. Quyến thuộc là những người quen biết, những người bên cạnh mình, ví dụ như chúng ta gọi là có người đồng tu, đồng tu mà thân quen gọi là quyến thuộc, hoặc là bà con vân vân, đồng nghiệp vân vân, gọi cũng gọi là quyến thuộc. Cho nên lục thân quyến thuộc là kể ra hết, không có thiếu ai hết. Tư dụng hữu vô, chữ tư này là tư của tư trang, tức là gì? Dụng là gì? Đồ sử dụng. Có nghĩa là đồ sử dụng của họ, của lục thân quyến thuộc của mình có hay không, hữu vô tức là có hay không. Bất năng ưu niệm tức là không có thể lo nghĩ nghĩ tới, tức là gì? Mình đối với thân bằng quyến thuộc, bà con dòng họ, bất cả người trong nhà, họ có tài sản hay không có tài sản, nhu cầu của họ, sống của họ cần có gì, có gạo cơm hay không, mình chẳng lo, kệ họ, phần ai nói lo. Đó gọi là lục thân quyến thuộc, tư dụng hữu vô, bất năng ưu niệm, tức là những cái đồ sử dụng của người lục thân quyến thuộc này có hay không mình cũng chẳng lo lắng gì cả đó, đó gọi là không có quan tâm gì hết, nói chung là rất ích kỷ, sống rất nhỏ mọn. Bất di phụ mẫu chi ân, chữ di này có nghĩa là động từ mang nghĩa là nghĩ, mưu nghĩ, tức là nghĩ đến phụ mẫu chi ân, tức là ân của phụ mẫu, tức là ân của cha mẹ, họ không nghĩ đến cái ơn của cha mẹ gì hết. Bất tồn sư hữu chi nghĩa, chữ tồn có nghĩa là nghĩ đến, là xét tới, tức là không có xét tới, không có nghĩ tới nghĩa của thầy, chữ sư là thầy, chữ hữu là bằng bạn bè, không có nghĩ đến nghĩa của thầy trò bạn bè gì hết, không có nghĩ gì hết, tức là sống quá ích kỷ, sống một mình thôi. Ở đoạn này nói là quá tệ, cho nên là không có tình người, gọi là bất thức nhân tình, vô hữu vô nghĩa, là đoạn trên nói. Cái đoạn này nói như vậy, có nghĩa là sống như vậy thì quá là đáng thương. Cho nên quý vị thấy vào thời mạt pháp, tuổi thọ con người càng ngày càng giảm. Vì sao? Cái sự ích kỷ càng ngày càng lớn. Con người ta không biết tu thiện, không biết làm lành, làm nhiều việc mà thấy xã hội xung quanh đều như vậy cả. Cho nên càng ngày tạo phước thì ít mà tạo nghiệp thì nhiều. Vì vậy càng ngày càng đọa lạc càng sâu hơn thôi. Quý vị thấy giống như như thời Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nói hồi nhỏ của ngài đó, khi ngài chạy nạn đó, chiến tranh đó, thì ngài đi đến đâu đó, trên người chỉ có mang có một cái chỉ có mang bộ đồ đúng không, rồi thêm một cái mền để mà ngủ thôi, cái mền mỏng thôi, không có một cái tư trang gì cả, nhưng mà đi đến đâu người ta thấy dân người ta sẽ sẵn sàng cho ngủ nè, người ta sẵn sàng cho ăn nè. Đó, đó là thời xưa, thời nó mấy chục năm trước đó, cả gần trăm năm rồi. Nó là tốt như vậy. Còn bây giờ thì thời nay thì sao? Thời nay thì ra đường quý vị thấy có người đói vân vân, người ta cũng chẳng có lo lắng gì chẳng hạn. Vân vân thì ít hơn, càng ngày càng ít. Đây đó là nói người lạ, còn người thân luôn đây, mai mốt càng tệ hơn. Tệ hơn nữa đến nỗi lục thân quyến thuộc họ cũng không lo luôn, cũng chẳng nghĩ đến ơn nghĩa cha mẹ, cũng không có nghĩ ơn thầy ơn bạn gì hết, tình nghĩa thầy trò bằng bạn bạn bè khỏi luôn đó. Cho nên bây giờ cũng có đó quý vị, bây giờ có vụ nữa không, ví dụ như người ta ngoại tình đó, đối với bạn của mình mà người ta cũng xâm chẳng lấn luôn đó, thậm chí bạn bè nhau mà tranh giành cái gì đó, người ta sẵn sàng cho bạn mình đi vô tù đó. Thầy trò cũng vậy, trò sẵn sàng hạ thầy đó. Bây giờ trong Phật giáo luôn quý vị thấy không, học trò với sư phụ đó, thầy trò cũng bây giờ cũng vậy, không có theo nhau đó, thậm chí trò thấy lật được thầy lật luôn, chứ không phải là ít có lắm, càng ngày càng ít đi. Tức là đúng theo nghĩa là phải là gì, dưới theo tôn trọng trên, dù trên không tôn dưới, mình cũng dưới phải tôn trọng trên, nhưng càng ngày càng ít. Cho nên đây là một cái xã hội đi về đâu đó. Và làm những việc ác như vậy thì tất nhiên nghiệp báo nó hết, cho nên tuổi thọ của người cõi Nam Diêm Phù Đề này là Nam Thiện Bộ Châu này, quý vị thấy là gì, chỉ có được càng ngày càng giảm, mai mốt còn có 10 tuổi à. Còn quý vị coi trong bốn châu khác, ba châu khác á, trong bốn châu là Úc Đơn Việt, tức là Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, quý vị thấy cõi người chúng ta ở tại Nam Diêm Phù Đề thời Đức Phật tuổi thọ sống 100 tuổi kém nhất. Tốt nhất ở đâu là Bắc Cu Lưu Châu sống đến 1.000 tuổi, người ta tu rất tốt. Ở Đông Thắng Thần Châu, thì tuổi thọ là bao nhiêu, là 200 tuổi. Ở Tây Ngưu Hóa Châu là tuổi thọ 300 tuổi, tuyệt vời hơn rất nhiều đó. Và Phật cũng nói luôn là ở cái cõi này á, cõi chúng ta Nam Thiện Bộ Châu á, là dục rất mạnh. À, tức là cái ý niệm dâm dục với cõi Nam Thiện Bộ Châu, Nam Diêm Phù Đề chúng ta, địa cầu của chúng ta đó là rất mạnh. Cho nên từ đó mình biết mình sanh vào trong cái thế giới này là chứng tỏ nghiệp mình nặng rồi, trừ khi quý vị là Phật Bồ Tát Tái Lai. Và quý vị nên nhớ đừng nghĩ là chúng ta tu hành á, nếu đời này mà không giải thoát á, nghe nói trong kinh Phật còn có 996 vị Phật xuất thế nữa, trong đó có Phật Di Lặc vân vân. Nhưng mà quý vị coi kỹ lại đó, coi kỹ lại Phật xuất thế, thì nhân coi trong kinh Hoa Nghiêm á, Phật xuất thế còn 996 vị Phật xuất thế sau Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên sanh ở đâu, gọi là ở trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới, chứ không phải nói mỗi địa cầu chúng ta. Quý vị nên nhớ, Tam Thiên Đại Thiên thế giới là tới 1 tỷ cái thế giới lận, 1 tỷ thế giới mới có 996 vị Phật còn lại xuất thế, hay là 1.000 vị Phật trong hiền kiếp. Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ, vị Phật cuối cùng là vị Phật Lầu Chí, hoặc là kinh hiện tại hiền kiếp cũng vậy. Cho nên kinh Hoa Nghiêm á, thật sự mình nói đầy đủ không thiếu gì hết. Vì vậy chúng ta đừng có tưởng là mai mốt chúng ta dễ dàng gặp Phật tương lai. Nhiều khi mình ở cõi nào, ví dụ sanh cho Bắc Cu Lô Châu là không gặp nè. Ở trong một Tam Thiên Đại Thiên thế giới có nhiều cái cảnh giới giống như Bắc Cu Lô Châu. Và chúng ta thấy là gì, người ở Nam Thiện Bộ Châu này, Phật cũng nói họ cũng tuy là như thế, nhưng mà họ cũng rất thích tu phạm hạnh. Tức là có một số người thích tu phạm hạnh thành giải thoát, rất tuyệt vời. Còn ở cõi Đông Thắng Thành Châu thì họ cũng tín hành Phật Pháp, họ cũng rất là thành kính đối với Phật Pháp. Ở Tây Ngưu Hóa Châu cũng vậy, nhưng mà ở bốn cõi thì chỉ có cõi Úc Đơn Việt, tức là Bắc Cô Lô Châu á, là tốt hơn, là đỡ là gì, không có dính vào cái nghiệp ăn thịt. Còn ở ba cõi còn lại đều dính vào nghiệp ăn thịt cả. Cho nên là quý vị muốn sanh Bắc Cô Lô Châu á, đâu có đơn giản ha. Nhưng mà Bắc Âu Châu lại tại vì sống sung sướng quá nên nó không có Phật pháp, không có Phật pháp, họ làm lành sau cái chết thì họ sanh lên cõi trời ha. Cho nên chúng ta ở tuy là ở trong đời này, đời ác ngũ trược của Nam Thị Diêm Phù Đề là rất là nhiều ác, nhưng nếu chúng ta biết trân trọng cơ hội chúng ta tu, chúng ta ra khỏi những đoạn này nghe mà thật sự cũng không muốn nghe đúng không quý vị, đa số quý vị đều làm được những điều này thì quý vị không muốn nghe. Nhưng mà nếu như chúng ta suy xét lại, chúng ta làm được được bao nhiêu phần trăm đó. Bây giờ Thiên Trang đọc tập dịch nghĩa nè: phóng đãng trị lạc, mê rượu tham ngon, ngu si ngang ngược, ương ngạnh xúc phạm, không biết tình người, chẳng có lễ nghĩa, không thể khuyên can, đối với vật dụng nhu cầu thiết yếu của những người thân gia đình quyến thuộc, chẳng biết lo lắng, không nghĩ nhớ đến ân sâu cha mẹ, không biết tình nghĩa thầy trò bằng hữu. Đây là đoạn này mô tả về thế giới chúng ta, và thật ra nếu mà giờ quý vị để mai mốt theo phương Tây dần dần cũng vậy đúng không. Phương Tây á, cha mẹ lớn lên là thôi nuôi tới 18 tuổi rồi muốn đi đâu đi à, có khi 16 tuổi muốn đi đi đâu đi. Thì đây là những đoạn này chắc miêu tả đúng. Bây giờ thì ở Việt Nam người ta có phương châm là gì, người nào mà có cái điều kiện cho con đi du học nước ngoài hoặc là cho ra nước ngoài hết thì mai mốt nó trở thành người nước ngoài, cho mình cũng sống thành người nước ngoài. Người nước ngoài là gì, mai mốt có tiền thôi chứ còn không có tình nghĩa nữa, dần dần nhạt dần. Cho nên ai đó muốn muốn có con mình để mà sau này già chăm sóc thì đang nói khuyên khó. Tại vì sao, xã hội càng ngày càng thay đổi, cả trái đất biến thành thô lì cầu rồi, văn hóa nó cũng thay đổi, nó thay đổi rất nhiều. Mình không mong chờ vào gì ở đời sau. Nghe đoạn này là mình nói thôi, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm Phật thế nào? Niệm Phật tự tại vãng sanh. Hay làm sao giống như ông thợ vá nồi á, tức là đệ tử của pháp sư Đế Nhàn á, quý vị nhớ không? Và thượng kể đó, đệ tử pháp sư Đế Nhàn thật ra là ông đó là khi nhỏ là bạn chơi cùng cùng lớn lên với ngài pháp sư Đế Nhàn. Sau khi lớn lên thì pháp sư Đế Nhàn xuất gia, rồi ông đi làm thợ vá nồi á, nồi niêu son chảo gì đó hư là ông vá lại. Thì như vậy cuộc sống rất khổ, thấy ngài pháp sư Đế Nhàn lúc đó cũng được cho nên muốn đi xuất gia. Vô xuất gia thì lúc đó 40 mấy tuổi rồi, 50 mấy tuổi gì đó rồi, già rồi không có nhỏ nữa. Giờ vô 5 thời khóa công phu hàng ngày, gọi là ví dụ như sáng công phu lăng nghiêm thập chú á, rồi trưa thì cúng ngọ, rồi quả đường, rồi buổi chiều thì mông sơn thí thực kinh A Di Đà, buổi tối thì thêm cái thời nữa 5 thời đó, không có thể nào tu được, không có thể học thuộc được, cho nên làm sao mà xuất gia, già quá nên là không có chịu. Ông nói nhất quyết phải xin đi cho bằng được. Thì ngài pháp sư Đế Nhàn nói thôi được rồi, bây giờ điều kiện ông chấp nhận là được, chấp nhận cho xuất gia. Xuất gia sao, gửi về một cái nơi, cái miếu gọi là cái miếu, tức là một cái chùa hoang, một cái chùa nhỏ ở đó, cách chùa mà có pháp sư Đế Nhàn ở là cũng phải 1 ngày đi đường. Rồi gửi đó nhờ mấy vị cư sĩ tới nấu cho 2 bữa cơm, bữa cơm trưa và bữa cơm tối à, tức là nấu bữa cơm trưa ăn luôn bữa tối luôn nó cũng nên. Còn buổi sáng ông tự lo, và khuyên ông đấy chứ là mỗi ngày niệm Phật thôi, cứ đói ăn mệt nghỉ khỏe niệm Phật, cứ niệm Phật như vậy thôi, cứ niệm niệm miết không kể ngày đêm, bất cứ ngày đêm, quý vị nghe cho rõ nha, không kể ngày đêm, cứ mệt thì nghỉ khỏe niệm Phật đó, tới giờ ăn cơm vậy thôi. Ông niệm được 3 năm đúng không, 3 năm rồi xong rồi ông tập biết trước ngày giờ vãng sanh, cho nên đi xuống tạm biệt mọi người rồi về nói với bà đó là kia thôi mai bà không cần nấu nữa đâu đó, đừng nấu nữa, đừng nấu cơm nữa. Rồi đến lúc đó, ngày mai bà đó mới kêu chắc ông này đi chơi rồi được bạn bè mời rồi cho nên không có nấu, nhưng mà phải chưa chắc ở ông thế nào, chạy lên coi. Lên thì thấy cửa chùa vẫn mở à, sư phụ tức là thầy đó vẫn đang đứng vô kêu không nghe, nhưng mà nhìn vô thấy vẫn đứng cầm sao chổi, đứng ở trong cửa sổ đó, đứng nhìn qua cửa sổ hướng tây đàng hoàng à, cầm sao chổi đứng vậy. Thì tới gần á, kêu cũng không nghe, tới gần coi thử coi sao, thấy ra đi rồi, tức là chết rồi. Mà thấy lạ, hồi xưa giờ chưa có người nào chết đứng được như vậy, cầm sâu chuỗi quay mặt về phương Tây, nhìn vậy đứng đơ vậy đó, mới đi thông báo mọi người chạy về báo Pháp Sư Đế Nhàn. Pháp Sư Đế Nhàn mới quay trở lại, vừa đi vừa về mất 3 ngày tại sao mà. Thì tới đó thì mới thấy Pháp Sư Đế Nhàn mới tán thán là gì, quá tuyệt vời, tu mà có thể đứng được vãng sanh tự tại như vậy, không uổng công xuất gia, gọi là trụ trì Minh Sơn Bảo Sát cũng không bằng ông, Pháp Sư Hoằng Dương Hoằng Kinh diễn giáo cũng không bằng ông. Tại sao? Thù thắng vô cùng. Cho nên phương pháp tu hành là gì? Hôm bữa trong Phật học vấn đáp có người hỏi Thiền Trang, bây giờ lớn tuổi rồi tu như thế nào? Bây giờ Thiền Trang nói lớn tuổi rồi đúng là nên bớt bớt xuống mỗi ngày, cho nên đúng phương pháp mà niệm Phật, đừng có giao lưu giao du nhiều, đừng đi nơi này nơi kia. Phương pháp là gì? Cứ tu thử đi ha. Nếu mà muốn cắt duyên á, những người nào muốn chuyên tu thì Trang đã chia sẻ rồi là thế nào. Đầu tiên mình phải thử 3 ngày có chịu được không, một ngày không có tiếp xúc với ai, tự ngồi niệm Phật, tự nghe pháp rồi niệm Phật 3 ngày, một ngày đến 3 ngày được thì bắt đầu mình mới tăng lên. Còn nếu thấy phiền não quá, mình từ từ ra, mình ra với đại chúng chút cho nó tỉnh tỉnh hết phiền não, ra nói chuyện cho nó đỡ phiền não đúng không, tiếp xúc đại chúng rồi tụ tiếp, tu được 3 ngày rồi thì mình tăng lên 7 ngày, 7 ngày xong rồi mình tăng lên 10 ngày, 14 ngày, rồi dần dần tăng lên. Cứ tăng lên như vậy thì quý vị tu nó không có vấn đề. Còn mới vô quyết định làm nhất định thôi, bây giờ con nhập thất luôn 3 năm không được đâu, tu một thời gian phiền não rồi coi chừng ma chướng xuất hiện. Cho nên phương pháp phải là gì, tu một cách từ từ tăng lên, muốn cắt duyên đó những người lớn tuổi như thế, nếu có điều kiện làm như vậy ha, có người hộ trì mình cứ tập đi, người trẻ hay người lớn như vậy, cứ từng 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 bước đó, đó là phương pháp chư tổ dạy ra. Chúng ta cứ làm như vậy, chư tổ đã đi mình đi theo không sai. Còn quý vị bây giờ nhiều người không có tin, không có hiểu á, nhiều người trẻ rồi vân vân đóng cửa chạy lên núi tu, quyết định niệm Phật vãng sanh, niệm mấy năm sau phiền não hết tu luôn. Vì sao? Không có hiểu pháp. Thứ nhất là mình tâm mình chưa tới. Những người nào có thể đóng cửa mà tịnh tu chỉ là những người đã hiểu hết giáo lý, hiểu được cảnh giới đó. Hoặc là không hiểu thì gì, thật thà nghe lời một câu Phật hiệu niệm tới cùng, không vọng tưởng, không phân biệt, không chấp trước. Còn bây giờ chấp trước nhiều quá à, cho nên là ở đây ấy, sẵn nói về chỗ đối với tình nghĩa vân vân thì mình bớt chấp trước đi, tu hành bắt đầu từ bớt chấp trước. Ở trong nhà chồng muốn làm gì kệ chồng, con muốn làm gì nói được, nói cái nào hợp thì nói, còn đừng có ép quá. Nên chúng ta đừng ép người, mình không ép người khác, người ta muốn làm gì, người ta không hiểu đạo, cứ để người ta từ từ, ai rồi đến lúc giác ngộ mà, mình tu cho tốt đi rồi tự tự độ được người ta. Chứ Thiện Trang á, quý vị thấy Thiện Trang á, không có bao giờ ép người khác á, bao giờ á. Giống như cháu của Thiện Trang đến Thiện Trang cũng không bao giờ nói đạo nói pháp, là nó thích nghe thì nó mới nói, không thích nghe không nói, không bao giờ nói, nó muốn làm gì làm thôi cũng được, không sao hết. À, chứ không phải mình phân tích diễn giải rồi chứ không có vô cái thấy cái khó chịu chửi bới rồi vân vân thì quý vị không độ được ai đâu. Nhớ nha, tu hành mà phải bỏ chấp trước, cái đó cũng thuộc về chấp trước. Chấp trước càng nặng thì công phu không có đắc lực. Người có công phu đắc lực là gì? Người không có chấp trước, càng chấp trước càng nhạt thì công phu càng cao. Quý vị thấy Hòa thượng Hải Hiền ha, ngài hoan hoan hỷ hỷ, ai làm gì làm, muốn làm sao cũng được, muốn làm gì cũng được, tới chửi ngài cũng không sao, nó vui vẻ vậy đó. Thì công phu niệm Phật nó mới đắc lực được, công phu nó mới chạy được. Còn không á, chúng ta quá nhiều chấp trước, cái gì cũng mong theo ý mình, xin lỗi không thể được. Thế gian là muôn sai vạn biệt, mỗi nghiệp gọi là các chủng nghiệp bất đồng, tức là mỗi mỗi chúng sanh là nghiệp khác nhau, không thể bắt ông chồng giống mình được. À, không thể bắt bà vợ giống mình được, không thể bắt đồng tu đó giống mình được. Mỗi đồng tu có nghiệp khác nhau, họ phải tu khác nhau, họ phải nghe pháp khác nhau, niệm Phật khác nhau. Quý vị bắt niệm Phật giống nhau cũng không thể được. Có người thì thích niệm nhanh, có người thích niệm chậm, có người phải niệm nó từng câu từng câu. Ở đây sẵn nói niệm Phật Niệm Phật đó, đối với chúng ta đang cái dùng phương pháp là bốn câu rồi bốn câu, bên này bốn câu, bên kia bốn câu, đó là niệm cho những người mức độ vừa, tức là tu tạm tạm khá khá ở giữa thì niệm bốn câu rồi bên kia bốn câu. Nhưng mà nếu mà tu lâu á, tu sâu hơn á, thì quý vị không phải phân biệt bốn câu rồi bốn câu nữa, tâm quý vị sẽ phân biệt, quý vị không vào định được. Cho nên người muốn niệm Phật đắc lực, đến lúc nào đó thì buông xuống, không cần nghĩ số câu nữa. À, ví dụ chúng ta niệm Phật ký số 3, 3, 4 để cho 10 câu, thì thật ra là lúc đầu thôi, vì tâm ta tán loạn quá, tâm ta niệm 3, 3, 4 của Đại sư Ấn Quang. Nhưng mà đến lúc nào đó khi công phu nó vào rồi, nó tự động, nó chạy theo cái nhịp đó, thì cứ thế mà niệm thôi, chứ không đếm số nữa. Nó phải quên cái số đó đi. Cho nên niệm một hồi đó, quý vị thấy những người vào định được cái gì, mọi người quên số đi, vào định được. Còn quý vị cứ để số đó thì coi như đó là phương tiện, quý vị phân tiện phân biệt nó sẽ không vào định đó. Rồi những người mà mới hơn nữa, buồn ngủ quá tu không niệm không nổi thì sao, thì hạ số câu xuống, thay vì bốn câu, bốn câu vẫn dài quá, bây giờ niệm hai câu hoặc ba câu thôi, hoặc là một câu một câu. Hai người mà tán loạn quá tốt nhất là niệm một câu thôi, bên này A Mi Đà Phật, cái bên kia A Mi Đà Phật, đó liên tục như vậy, cái hai bên đổi nhau liên tục, thì đố quý vị vọng tưởng, đố quý vị có thời gian ngủ gục được. Vì sao? Lúc nào cũng phải tập trung hết cỡ, bốn câu nó còn lâu đúng không? A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, đó là niệm nhanh rồi đó, mà bên kia cũng ngủ được rồi. Tại vì sao? Nó có thời gian nghỉ. Còn bây giờ có một câu à, bên này một câu, bên kia một câu, thì không thể thời gian nghỉ được. Cho nên tu hành á, có nhiều cách tu, quý vị phải biết cách tu à. Cái này toàn là dùng kiến thức gì, di thức học để nói. Cho nên người tu không có nhất định, mà chúng ta đang lấy bốn câu làm chuẩn, là bốn câu nó vừa phải. Thật ra bốn câu nó cũng hơi đuối hơi cho một số người yếu hơi à. Cho nên là quý vị nếu thấy đuối hơi, quý vị giảm xuống ba câu thôi. Và nếu quý vị thấy tán loạn quá, quý vị giảm xuống còn hai câu, nó tán loạn nữa một câu thôi, bên này niệm một câu, bên kia một câu, đảm bảo không tán loạn. Quý vị niệm có một tiếng đồng hồ cũng không có buồn ngủ được, tại vì sao, có một câu làm sao buồn ngủ được. Bên này cái A Mi Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, niệm nhanh nữa, niệm nhanh nó đổ, không có thời gian nghỉ, mà lúc nào cũng phải canh cho chen vô cái tâm mình á. Tâm mình nó buồn ngủ là gì? Do nó thả tâm, nó thả tâm, nó gọi là chúng ta nói phương pháp đó là gì? Hạ tâm xuống, cho nên cái tâm nó không có tập trung, cho nên nó mới trầm xuống, nó chìm xuống, nó bắt đầu nó vô hôn trầm. Còn nếu như chúng ta đang buồn ngủ mà người ta niệm bốn chữ xong rồi cái một câu à, bên này mình phải niệm theo, mình cứ chú ý liên tục, chú ý liên tục, chắc chắn không thể nào buồn ngủ được. Quý vị niệm đi, bữa nào quý vị thử đi đó. Cho nên tu hành á, phải biết cách dụng công, chứ không phải một cái phương pháp cố định nha. Quý vị rất là biết dụng công thì quý vị thành công, còn quý vị không biết dụng công thì quý vị cứ cố định thôi à. Niệm cái kiểu gì à, niệm kiểu nhạc à, niệm kiểu nhạc, nếu như niệm cái điệu của Tịnh Tông á, học hội đó à, ngũ ngũ âm đó, thì niệm kiểu đó là nhiếp tâm lắm quý vị. Nhưng mà nhiếp tâm nó nhiếp theo tâm theo vọng, cái nhạc thôi thì nó cũng giúp cho mình lắng tâm. Nhưng mà để mình tự dụng công thì rất khó, quý vị phải ở trong môi trường nó biết. Tức là quý vị nếu mà niệm theo Tịnh Tông học hội, cái là niệm kiểu đúng Tịnh Tông học hội mà cái ngũ âm đó, thì quý vị cố gắng là ở trong đó không thôi, chứ đừng có ra khỏi thì được. Còn không mà quý vị ra khỏi là quý vị không niệm được, nó khó. Cho nên mỗi cách nó có cái hay đó. Cái đó là dùng tha lực đó, dùng cái sức nhiếp của cái ngũ âm. Cho nên mỗi phương pháp nó có cái lợi thế rất nhất định, nhưng mình phải biết nguyên tắc là phải đi từ thấp đến cao. Mới đầu mình chưa có, mình phải niệm ví dụ ít câu, sau đó mình tăng lên nhiều câu. Mới đầu mình vọng tưởng nhiều thì mình niệm như thế. Cho nên là đây là phương pháp niệm Phật. Một lần nữa thì nhân nhắc những điều này phải chú ý, nếu không tại sao niệm Phật lâu năm vẫn vọng tưởng. Thiện Trang dẫn đạo tràng thì Thiện Trang đành phải dẫn như thế thôi, chứ đây bây giờ Thiện Trang dẫn đổi lại, bây giờ ba câu thì quý vị kêu người này thì kêu được nhưng người kia không được, rồi thì dân dẫn hai câu cũng được. Cho nên tu hành là gì, vẫn phải tự tu, mỗi người phải biết căn tánh của mình, phải biết hoàn cảnh của mình. Hôm nay buồn ngủ quá thì niệm có hai câu thôi hoặc là một câu thôi rồi bên kia chuyển qua đó, hai bên đổi nhau. Còn nếu như mà chúng ta đang phong thái tốt, sức khỏe tốt, cứ niệm bốn câu rồi đến khi nào khá hơn nữa khỏi niệm, khỏi cần để ý, buông ra để cho người ta niệm thôi, mình nghe thôi, mình cũng không quan trọng mà bao nhiêu câu, mình nghe mình niệm thầm. Thì giờ từ từ gọi là bốn câu nó quy quy một hồi thành nhiều câu giống nhau, dần 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 đó gọi là tập trung tâm. Tập trung tâm nó gọi là chuyên nhất cảnh, ngôn ngữ của Duy Thức Học gọi là chuyên nhất cảnh. Từ chuyên nhất cảnh cho nên tâm cảnh là một không hai, đó gọi là vào định, và từ đó mới có định được. Cho nên người niệm Phật lâu ngày không có định, vì sao? Không biết cách tu, không biết cách niệm. Niệm Phật cũng không biết niệm, nghe pháp cũng không biết cách nghe, rồi cho nên là đủ các loại. Nghe pháp mà không biết nghe là gì, chạy tán loạn, chạy lung tung, chạy nhiều người quá, mỗi người dạy một kiểu, mình chưa có chánh kiến. Ba giờ quý vị có chánh kiến rồi quý vị chạy không sao hả. Hòa thượng nói là ngài Lý Bình Nam đưa ra điều kiện thì 5 năm thôi, 5 năm học có chánh kiến rồi, muốn học ai học, muốn chạy sao đâu, sách nào cũng được, vì sao? Mình đủ rồi. Cho nên là phải biết học, phải biết tu hả? Học pháp cũng phải biết học hả? Nghe pháp phải biết nghe, đọc kinh cũng phải biết đọc kinh. Đọc kinh thế nào? Đọc kinh đối với người mới cố gắng đọc chậm thôi, đọc chậm thôi. Còn bao giờ mà quý vị đọc mà thuộc rõ rõ là quý vị đọc nhanh được đó, hoặc là đọc không cần hiểu nghĩa đó, một ngày mà đọc 20 bộ đó, 10 bộ như hòa thượng nói đó thì đọc nhanh lên. Còn bây giờ chúng ta không có thời gian đọc một ngày được 20 bộ, 10 bộ giống như hòa thượng nói, thì chúng ta chỉ đọc để hiểu để mà tu, thì chúng ta đọc chậm chậm để hiểu nghĩa kinh. Chứ đừng có nói là cái đọc kinh không nghe hiểu nghĩa, không cần hiểu nghĩa, đó là đọc nhiều. Cho nên nhiều người không có hiểu à, áp dụng sai. Trong hoàn cảnh nào phải áp dụng hoàn cảnh đó à, lúc hòa thượng nói đọc chậm để hiểu nghĩa, hiểu nghĩa mới tu hành. Tại sao không hiểu làm sao mình ta biết gì mình tu? Cho nên mỗi bộ kinh, mỗi cách giảng nói, chúng ta biết là giảng trong trường hợp nào. Cũng vậy, hòa thượng lúc thì giảng Đệ Tử Quy, Thái Thượng Ân Thiên, Thập Nghiền Đạo Kinh, vân vân. Nhưng mà có người, có lúc thì hòa thượng tán thán một câu Phật hiệu niệm tới cùng, đúng không? À, có lúc thì hòa thượng bảo học văn hóa truyền thống, học cái gì này, học kia, học chữ Hán, vân vân. Nhưng mà hòa thượng nói đó, thật ra đó là nói khế cơ với một số người thôi. Còn lại gì, tốt nhất vẫn học kinh Vô Lượng Thọ là tốt nhất. Một câu Phật hiệu, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một phương hướng, một mục tiêu cầu sanh tịnh độ, không có sai. Còn nếu không dễ đi lạc đường lắm. Cho nên ở đây á, tuy là học kinh Vô Lượng Thọ nhưng mà chúng ta phải hiểu đoạn nào dạy cho ai, thì đoạn này chúng ta thấy dạy rất căn bản đó. Quý vị nên nhớ ha, ở đây sẵn có thời gian thì đang chia sẻ cách niệm Phật. Rồi bây giờ chúng ta sang đoạn tiếp theo, đoạn thứ 18. Ý niệm thân khẩu tằng vô nhất thiện, bất tín chư Phật kinh pháp, bất tín sanh tử thiện ác, dục hại chân nhân, đấu loạn tăng chúng, ngu si mong muội, tự vi trí huệ, bất tri sanh sở tùng lai, tử sở thú hướng, bất nhân bất thuận, hy vọng trường sanh. Ý niệm thì chữ ý niệm chúng ta khỏi cần giải thích ra ha. Thân khẩu, thân là thân thể, khẩu là miệng. Tằng vô nhất thiện, chữ tằng này là từng ha. Từng, vô là không, nhất thiện là không có một chút thiện nào cả. Tức là gì? Từ trong ba nghiệp thân khẩu ý nè, ở đây là ba nghiệp thân khẩu ý nè, là ý nè, thân khẩu. Mà ở đây lại nói ngược là dùng thân khẩu ý, mà ý niệm thì chữ ý niệm chứ là ý thôi. Thì ba nghiệp đó chưa có bao giờ có được chút thiện nào hết. Tức là gì? Ý nghĩ cũng không có thiện đó. Tâm không thiện rồi, thân cũng làm việc không thiện, miệng cũng không nói lời thiện nào cả. À, tằng vô nhất thiện cũng chưa có một chút, từng có chút thiện nào cả. Có nghe toàn là làm việc ác không à, thật là đáng thương. Bất tín chư Phật kinh pháp. Bất tín là không tin kinh pháp của chư Phật. Đó, kinh pháp của chư Phật là không tin. Bất tín sanh tử thiện ác, không có tin thiện ác và việc sanh tử. Đó, sanh tử thì họ cũng không tin luôn. Đó, có nghĩa là sanh tử là gì? Sanh tử luân hồi, chết đây sanh kia, họ không tin, họ kia chết sống mà chết là hết, chẳng có gì đâu, không có gì đâu. Đó, thiện ác cũng vậy, làm việc thiện có nhân thiện thì được quả thiện, họ không tin luôn, họ không có tin là làm ác sẽ bị quả báo ác, đấy là không tin. Và ở đây sanh tử là gì? Ở đây chúng ta sanh tử, kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay. Kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Chúng ta nếu mà tu theo kinh này ha, thật ra là kinh Vô Lượng Thọ không nói, nhưng mà chúng ta trở thành gì? A Di Việt Trí Bồ Tát, tức là vãng sanh về Tây Phương Lạc, trở thành Bồ Tát bất thoái, vượt được một loại sanh tử, đó là gì? Phần đoạn sanh tử. Ở đây chúng ta sẵn giải thích chữ sanh tử. Sanh tử thì trong nhà Phật có hai khái niệm về sanh tử, một là phần đoạn sanh tử hay còn gọi là phân đoạn sanh tử, và thứ hai là biến dịch sanh tử. Quý vị nghe khái niệm này chưa? Hòa thượng giảng nhiều lắm rồi. Phần đoạn là gì? Từng phần, từng đoạn gọi là phần đoạn sanh tử. Giống như chúng ta từ thân người này sau khi chết được một cái thân khác, đó là thân ngạ quỷ, thân súc sanh và thân đời sau ở đâu đó, thì đời này, nguyên đời này đó là một cái đoạn, đó gọi là phần đoạn. À, cho nên có thay cái đoạn này bằng cái đoạn khác, cho nên gọi là phần đoạn sanh tử. Và mỗi lần thay như vậy, tất nhiên là đau đớn, khổ đau, đa số là khổ đau, cho nên gọi đó là phần đoạn sanh tử. Và thứ hai là gì? Biến dịch sanh tử. Biến dịch sanh tử là gì? Là cái sanh tử đây nó không có chết cái thân thể này, nhưng nó có thay đổi, nó có thay đổi. Đó là gì? Chúng sanh không phải là, bây giờ chúng ta chúng sanh lục đạo thì có phần đoạn lục sanh tử đương nhiên, nhưng mà quý vị chứng được có quả vị thánh, quý vị lên Bồ Tát, từ sơ trụ Bồ Tát quý vị lên nhị trụ Bồ Tát là có phần đoạn sanh tử là hết rồi, nhưng mà có biến dịch sanh tử, có nghĩa là thay đổi. Ví dụ như hòa thượng lấy ví dụ rất dễ hiểu, quý vị học lớp 1, sau khi lớp hết lớp 1 thì năm sau quý vị lên lớp 2 thì coi như lớp 1 đã chết, lớp 2 sanh ra. Như vậy từ lớp 1 lên lớp 2 quý vị đâu có chết đâu, hiểu không? Nhưng mà có sự thay đổi đó, cái sự thay đổi đó, đổi đó gọi là biến dịch sanh tử. Và sự thay đổi đó nói thật ra nó cũng có một chút đau khổ. Đau khổ gì? Xả lớp là chia tay cái lớp đó rồi, chia tay bạn bè rồi, chia tay thầy cô rồi, lên lớp mới, được thầy cô mới vân vân, đó là cũng có một chút cái sự khổ. Đúng không quý vị? Cho nên gọi là biến dịch sanh tử. Cho nên chúng ta về Tây Phương Lạc là gì? Tu hành là vượt qua được phần đoạn sanh tử, tức là không có từng đoạn nữa, nhưng còn biến dịch sanh tử. Đó. Nhập vào biến dịch sanh tử luôn. Mà trong khi đó muốn tu để vượt thoát được phần đoạn sanh tử rất khó. Đó. Mà trong khi đó chúng ta tu một phát là về Tây Phương Lạc là vượt được luôn, là qua luôn, khỏi phần đoạn gì hết. Lên một phát là lên gì? Lên Tây Phương Lạc là vào nhập biến dịch sanh tử, cho nên cái sanh tử đó còn nhẹ nhẹ, gọi là chứng từ từ thôi mà nó không có đau khổ nữa. Đó. Cho nên phàm phu lục đạo là có phần đoạn sanh tử rất đáng thương. Cho nên ở đây nói chữ sanh tử này chúng ta giảng rộng ra một chút, đó là đạo lý của sanh tử luân hồi, chết ở cõi người có thể sanh ở cõi khác hoặc là đầu thai lại làm cõi người vân vân. Dục hại chân nhân, chữ dục là muốn, hại là hãm hại, chân nhân là người tuyệt vời, người chân thật đó. À, chúng ta hay nói chân tu đó, cho nên là ở đây là chân nhân, là dục hại chân nhân là sao? Là muốn hại những người tốt, những người lành đó, ví dụ như họ hại Phật Bồ Tát vân vân. Cái này thì quý vị khỏi nói đúng không, nhiều lắm đó. Những chuyện sanh tử luân hồi xưa nay nói giảng ra họ còn không nghe, họ còn hại nữa đó quý vị. Mà sống cái thời hồi thời Việt Nam hồi thời trước đó, có rất nhiều vị nổi tiếng mà họ biến mất một cách không hiểu từ đâu ra đó. Thời trước nghe các vị bậc đời trước á, nó tự nhiên cái biến mất luôn đó đó, gì mà những người đó đang độ sanh đúng không, cái tự nhiên biến mất như bên Phật giáo Hòa Hảo là gì, Đức Huỳnh Phú Sổ đó. À, đó ngài cũng bị biến mất, nhưng mà sau đó ngài để lại niềm tin, là để là trước khi đi họ để lá thư rồi đó, đến lúc thầy phải vắng bóng rồi rồi sau đó ngài còn nghe nói là thị hiện có tiếng nói ở trên trời trời nữa, sao để cho mọi người tin, là thậm chí ở nơi khác mặc dù ở nơi đó mất tích rồi nhưng mà nơi khác còn thấy thấy ngài giống như cái chỗ trên đó, là đi trên cái bờ ruộng mới đắp á, đi á, người ta ra chạy ra la quá trời ơi, sao lại chạy lên bờ ruộng mới đắp mà ra không thấy dấu chân gì hết, thấy ngài đi qua như vậy đó, rồi sau đó là mới biết ngài đã mất tích trước đó rồi đó. Rồi chẳng hạn như người mà lập ra bên gọi là phái của hệ phái khất sĩ Việt Nam á, là ngài Minh Đăng Quang cũng vậy á, mới 33 tuổi mà mất tích luôn rồi, mà trong khi đó nếu mà ngài ở đó còn đời lâu là sẽ chắc mà độ hóa rất nhiều chúng sanh đó, đang hình thành đó, mà nghe nói hai ngày đó đều có thần thông cả đó, mà cuối cùng cũng vì nhân duyên gì đó gọi là chắc là có người hãm hại cho nên dục hại chân nhân này, và thật sự có à, thì không phải là họ đơn giản. Tiếp theo đấu loạn tăng chúng, chữ đấu này hình như có khác ở trong quyển kinh, cái này trong bản này là bản chú giải của Hòa Thượng hình như cho nên là người ta lấy chữ đấu này khác ở trong chữ đấu ở trong quyển kinh của chúng ta, nhưng mà nghĩa giống nhau. Đấu loạn tăng chúng là sao? Đấu lịch đấu tranh, loạn á loạn là gây là nhiễu loạn trong tăng chúng, tức là ví dụ như chúng ta đó, Phật giáo bây giờ quý vị thấy rất nhiều cái nhiễu loạn này đó. Rồi phái này phái kia, người chân tu với người không chân tu, bên này nói xấu bên kia đó. Thông thường tất nhiên người nói ví dụ như hòa thượng thì không, ngài cả đời hoằng dương chánh pháp thôi, ngài đâu có làm gì đâu đúng không, mà quý vị thấy cũng rất nhiều người phỉ báng ngài mấy năm trước á, quý vị thấy phỉ báng ngài rất là thậm tệ ở Việt Nam đó, đó rồi vân vân. Nói chung là thời nay mà những người mà bậc chân tu hành cũng bị phỉ báng nữa, cái đó là đấu loạn tăng chúng. Thậm chí là có những người đó họ không chân tu nhưng mà gọi là con cháu của ma quân, con cháu của ma vương đó, nên họ đến cho nên họ phá dữ lắm đó. Còn những người thường không tin thì nói chung gây ra những chuyện như thế thì khỏi kể, nên họ không tin, nguyên nhân là không tin sanh tử thiện ác cho nên nó mới làm những việc vậy. Ngu si mong muội, chữ ngu si thì chúng ta dễ hiểu rồi, là không có trí huệ đúng không. Chữ mông này là bị che đó, bị mê mê mờ gọi là mông đó, bị che đậy đi, hoặc là tâm trí tối tăm ngu muội đi, không biết gì đó, cho nên là ngu si mông muội, tức là tóm lại là ngu si tối tăm thôi đó, chữ muội là tối tăm. Tự vi trí huệ, tuy là ngu si như vậy nhưng mà họ tự cho rằng tự vi là cho rằng có trí huệ, tức là họ cho là họ có trí huệ chứ không phải họ nghĩ là ngu si đó. Thời nay quý vị thấy nhiều lắm, ví dụ như họ không tin là có sanh tử thiện ác đó, không có tin là chết rồi có sanh tử luân hồi, họ nói mấy người gạt tôi đó vân 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 vân, đủ thứ các bài như vậy đó, nhiều lắm. Hồi xưa Thiện Trang cũng vậy mà quý vị, hồi xưa mình cũng mới đầu mình không tin, Thiện Trang kêu hồi mà lớn lên á, lớn lên Thiện Trang thấy ôi Phật giáo hay là các tôn giáo vân vân chắc không có thật, chỉ là đem ra lừa dụ hoặc người ta, gạt là nói có thiên đường địa ngục rồi thôi chứ thực tế chắc không có đâu đó, để cho người ta làm lành làm gì thế thôi. Có giai đoạn Thiện Trang như vậy đó, sau này có nhân duyên biết được là có sanh tử luân hồi đó, ví dụ như Thiện Trang biết được là có ma đó, mà người đời gọi là ma đó, chúng ta gọi là quỷ đó, ví dụ như hồi nhỏ là đã từng thấy rồi, nên cho nên là ít nhất là lớn lên cũng có niềm tin đó, nhưng mà không nghĩ là không có Phật Bồ Tát, chỉ có cõi ma thôi, chết là ma thì có, Thiện Trang tin là chết là ma đó. Ví dụ như cái năm đó Thiện Trang nhớ là hồi nhỏ đó, cái nhà Thiện Trang ở trong cái khu trong hồi xưa là trong rừng ấy, hay đó có một cái cây gốc cây rất là lớn để đó, nhà Thiện Trang làm bên cạnh cái gốc cây lớn, còn gốc cây đó chắc người ta chặt gốc cây bự rồi Thì thiện gian thấy đeo trong đêm nó ngủ thì tự nhiên cái nhà gỗ mà quý vị, nhà xưa nó gỗ kẻ hở nhiều lắm, đêm nó sáng trăng thì đang tự nhiên thức mình dậy nhìn qua thấy bên cạnh cái gốc cây bên cạnh nhà đó có một người nữ mặc bộ đồ màu đen đội cái nón đó. Thiện trang nghĩ là cô của thiện trang nhà gần đó tới, mà thiện trang nghĩ sao ok giờ này đêm mình sao cô tới đó ngồi đó làm gì, mình nhìn kỹ không không thấy mặt rõ mà thấy như vậy. Một hồi nghĩ ủa sao đâu giống cô mình đâu đó. Cô đó gọi là cô thiện trang gọi là cô tên là mình luôn, cô mình luôn nha đó. Không giống thiện trang nghĩ vậy, nhưng mà sao không nghĩ lại thật kỳ vậy. Mới đầu không nghĩ ra sao vậy chứ bà nào tới đây ngồi ta. Một hồi khi thôi ngủ chút, ngủ hồi giật mình nhìn lại vẫn còn đó, thì sau đó mới nghĩ sao chắc là ma rồi đó. Lúc đó mới nghĩ là ma rồi, tại vì hồi trước giờ không biết ma đó. Lúc đó nghĩ ma rồi bắt đầu sợ, bắt đầu không dám nhìn nữa, là ráng ngủ. Một hồi thì ngủ quên, sáng ngày dậy ra cái gốc cây không có gì cả, thì từ lúc đó là lần đầu tiên thấy ma đó. Đến khi lớn lên đó thì có một số lần mà có lẽ là điểm thì chỉ giống như hồi đó Thiền Trang là có lần là sinh viên năm thứ thứ hai năm thứ nhất chứ, năm nhất hay năm thứ hai năm thứ hai đúng rồi, năm thứ hai. Khi đó năm thứ hai Thiền Trang là đi từ Thiền Trang ở ở trong cái một cái nơi đó là khu Đồi Trà. Quý vị ở Đại học Đà Lạt quý vị biết có khu Đồi Trà. Thiền Trang đi ngang qua, ngang qua từ tối đi chơi á, đi chơi thì đi từ cổng trước ra cổng sau đi ngang qua đó. Thì một đêm nọ đi qua trời thì tối 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 thôi cũng không sáng lắm, mà cái khu đó thì tối là sinh viên Đại học Đà Lạt mà quý vị thấy trong công viên nó có nhiều ghế đá lắm, sinh viên ngồi cũng nhiều lắm, cho nên đi cũng không sợ nhưng mà cảm thấy không sợ. Nhưng mà bữa đó đi xong lần là sau này không dám đi băng đường đó nữa, sợ luôn. Tại vì lúc đó đi qua thì thấy tự nhiên cái thấy có một người nam một người nữ nằm ở dưới bãi cỏ. Thì Thiện Trang thấy ủa sao rồi mấy người này, sao hai người nam nữ này kỳ lạ vậy, sao nằm dưới bãi cỏ mà nằm bất động đó. Họ chắc là thế nào tới gần xem tới gần xem thì thấy là dép văng ra này văng kia. Thiện Trang nghĩ ủa chắc mấy người này say, hai người này say không ấy, mà chắc cái tuổi này chắc hai người yêu nhau hay sao, sinh viên hay sao. Thiện Trang nghĩ vậy, thấy thấy có một con dao gần đấy. À, nhưng mà không thấy cái máu me gì hết, mới thấy bình thường. À, rồi thấy có giống như là nói chung thấy hai người nằm đây, hai người hai bên thế này. Người ta tới gần gần thì đang kêu không biết vậy có án mạng à, cướp giật vậy à. Nhưng mà nhìn kỹ rõ ràng không có vấn đề gì hết, không có một cái dấu hiệu gì cả, chỉ thấy giống hai người ngủ thôi nằm vậy. Nhưng mà lúc đó bắt đầu trong đầu khởi, mới đầu bước kêu chắc phải đi kiếm người đi coi, kêu gọi người ta coi có ai tới kêu coi. Nhưng mà vừa bước đi cái là bắt đầu thấy rợn rợn tóc gáy lên, bắt đầu nghĩ ui chắc là ma. À, thế lúc đó tại vì lúc đó là làm gì có chuyện đó. Cái bắt đầu Thiện Trang quay lại nhìn thì không thấy nữa, thì bắt đầu Thiện Trang lại đó từ đó ra đi không bao giờ dám đi ngang qua cái đường đó nữa, không dám đi đường tắt nữa, phải đi vòng ra ngoài, đi theo cái đường Phù Động Thiên Vương. Đi ra ngoài không dám đi vào đó nữa, sợ đó là gì. Từ đó biết là có thế giới khác đó, có những cái đó. Rồi sau này thì Trang đó, cũng trong năm đó vì tin có thế giới khác nên này có mấy đứa bạn nó nói là gì, có xem nó nói là gì là có đi coi bói bà này ấp ánh sáng á, ở gần cái chỗ mà cái công viên bây giờ đó, hồi xưa đó là chợ Đà Lạt đi ra một chút xíu đó, mà coi bói hay lắm. Thì Trang có không tin nhưng mà ra đó sau khi gặp bà ta thì nó có kể câu chuyện này rồi đúng không, mà kể bà nói đúng hết nào, nhà mình ở đâu vân vân thế này, tả đường vào nhà thế nào, bệnh tình như thế nào, hồi xưa nhỏ tính tình mình như thế nào, tha thông thông mà biết hết á. Từ đó tin là có thế giới khác đó, từ đó mới biết là có thế giới khác, chứ không mà cũng ngu si mong muội tự cho mình trí huệ thôi, không tin những cảnh giới sanh tử luân hồi đâu. Rồi sau đó mới đầu dần dần tin đó, và đầu tìm hiểu là bắt đầu tin hơn. Lúc đó là bắt đầu đi chùa là bắt đầu sợ rồi đó, không có dám nữa, vô chùa là nơi linh thiêng rồi đó, hoặc là vô vô nhà thờ là biết là cũng nếu mà đi vô nhà thờ cũng tôn trọng, chứ không không như hồi xưa vô là coi như không có gì. Mặc dù hồi nhỏ là có tiếp xúc qua biết có Phật đó, nhưng mà nghĩ là thần thoại mà thôi đó. Còn cái cảnh giới mà chết không phải là hết, là từ nhỏ là gặp mấy lần gặp ma rồi, cho nên là biết biết là không. Rồi sau này á, đi dạy á quý vị, khi đi dạy đi chơi bida thì chơi có khi về khuya lắm, có khi 12 giờ đêm 1 giờ sáng mới về. Thì lúc chạy xe ra tới giữa đường á, chạy tới tới cái đường có mấy con người đó, đó mà cái chỗ đó là đường đó là chỗ đó chuyên gia tai nạn. Thế thì anh Trang với thằng bạn chạy xe ngang qua cái, ủa sao giờ này có ông xong mới có mấy người này nằm ở giữa đường người ta. Thì Trang mới nói, nó nói với thằng bạn kia xong này mày có thấy không, nó kêu ta cũng thấy đó, nhưng mà chạy qua né qua xong nghĩ lại, thằng đó nó nói kêu chắc ma mày ơi, tại vì ở chỗ này toàn người chết không à. Mà chỗ đó đúng là tai nạn chết hoài, cái chạy qua bắt đầu sợ. Mà thật sự là không có người nào nằm ở đó đâu quý vị, toàn là thấy như vậy không. Cho nên đó là những cái cảnh đó giác giác ngộ rất nhiều, rồi sau là sợ đó. Và cái năm đó thì có một cái sự kiện nữa đó, là gì, năm đó thì Trang mình dạy cái tự nhiên học sinh nó cho nó đi về hết rồi, dạy thêm ở nhà mà. Thì một hồi tự nhiên mình vào mình ăn cơm là thì khoảng 15 phút 20 phút sau đang bưng tô cơm thì nghe cái xe ở ngoài chạy, xe máy chạy bộ mà chạy rất là khẩn cấp, hiểu không. Cái thì bắt đầu dựng cái xe rào cái chạy vô, thì Trang không biết cái chuyện gì. Thì ba mẹ Thiện Trang thì trong đang niệm Phật, đang tu công phu, Thiện Trang đang ăn cơm thì dạy xong trễ rồi mà cũng cũng phải 8 giờ hơn rồi, 8 giờ hơn tối rồi, thì dạy đến 8 giờ là nghỉ mà. Thì lúc đó thì Thiện Trang mới mới ra thấy thằng học trò nó thở hổn hển, nó chạy vô, nó chạy nó thở. Thiện Trang nói cái chuyện gì, nó không nói ra tiếng nào luôn, mà thằng học trò lớp học lớp 12 mà quý vị, đâu phải nhỏ, nhỏ đâu, nó thở quá trời, nó hồi nó nói ma ma đó. Thiện Trang kêu ma gì, ma đâu ma đó, nó kêu ma không đầu, nó nói chuyện được là ma không đầu thôi. Sau đó nó sợ quá hỏi ma đâu, nó chỉ ra ngoài đó cho nó không nói không nên lời nữa đó, một cậu học trò. Xong đó Thiện Trang kêu ma gì không có, rồi bắt đầu Thiện Trang mới ra, nó kêu có gì ra đâu chỗ nào đâu, nó kêu không ấy. Thiện Trang kêu để dẫn thôi, để rồi thầy dẫn em về, thầy dẫn về, bắt đầu ra lấy xe Thiện Trang ra chạy để dẫn nó về. Thì nó kêu bây giờ thầy mới nói, Thiện Trang mới nói kêu, bây giờ thầy đi trước em đi sau, hay là em đi trước thầy đi sau. Nó kêu thôi đi ngang nhau đi đó, phải đi song song vậy nè đi. Mà tới chỗ đó nó kêu chỗ này hồi nãy thấy có người không có đầu đi ngang qua đường đấy, từ chỗ này đi ngang qua đường vậy nè đó. Nó sợ, và hôm sau kể lên quá trời là cái chỗ gần nhà thầy Trang có ma không đầu. Mà trong khi đó sau cái chuyện đó thì bắt đầu mới nghe, bắt đầu mọi người mới kể đó, là thật sự cái nhà bên hôm đó họ kể là có cái ông có nằm mơ thấy có cái ông bị không đầu rồi. Thật sự ông có nói ông ở cái cây đó đó, mà từ khi nhà Thiện Trang chuyển ra ngoài đó thì không thấy nữa, bây giờ chắc là ông chuyển lên trên đó và một số người thấy rồi chứ không phải không. Đó là tại vì những cảnh giới đó có duyên à. Và cái thằng đó là từ đó tới đi, mấy đứa học trò đó từ đó tới đi, tối nó về nó không bao giờ đi một mình, nó đi luôn luôn đông người đi qua đó đó, cái khóa đó đó là những cái chuyện gì tin là có cảnh giới khác đó. À, cho nên là những người có duyên họ theo tin, còn không có duyên thì không tin, đúng không. Nhiều khi bây giờ tin Phật như vậy, chúng ta tại sao tin Phật, không phải tin một cách mù quáng, mà sau khi chúng ta học chúng ta tu thấy có cảm ứng, có những cái thay đổi nhất định trong đời sống được nhiệm màu đó. Cho nên là năm đó thì Trang nhớ là Trang tu được mấy năm thôi, có một cái cô học trò sinh năm 1990, cô làm cho ngân hàng Đông Á, làm cho ngân hàng Đông Á, cô đó cũng cũng giỏi lắm. Cô mới nói về gặp Thiện Trang, cô nói thầy em bây giờ cũng tin Phật rồi, em cũng mỗi ngày trì chú Đại Bi đó. Bà mẹ bà ngoại của em dạy em trì chú Đại Bi, và em từ khi trì chú Đại Bi thấy cuộc đời rất là thuận lợi, rất là tuyệt vời đó. Đó, cho nên em rất tin là Phật là có thật đó, chỉ biết vậy thôi. Đó là một cái đứa học trò cũng nói vậy, và Thiện Trang thấy dần dần nhiều người học trò tin hơn, dần dần theo. Ví dụ như trong lớp học Kinh Vô Lượng Thọ này, ít nhất phải có 2 người học trò là học đó. 2 cô sinh năm 1991 đó, cũng rất là ham mê học bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, nghe theo Thiện Trang đó. Là gì, cũng là gì, theo thời gian người ta sẽ tin. Rồi từ từ có sẽ có sự nhiệm màu cảm ứng, cho nên đối với sanh tử rồi từ từ sẽ rõ ràng, học sẽ hiểu, chứ không phải là như trong đây nói là không ngu si mong muội mà tự cho mình là có trí huệ đó. Cho nên tiếp theo nó là gì? Bất tri sanh sở tùng lai, tự sở tu hướng, tức là bất tri là không biết, sanh sở là cái chỗ sanh đó. Tùng lai tức là từ đâu sanh ta đến, tùng lai bất tri sanh sở tùng lai là từ đâu sanh đến, tức là không biết rồi trước từ đâu rồi sinh ra đó. Theo cái khoa học bây giờ người ta nói là gì đó theo cái như thế, cái tự nhiên nó ngẫu nhiên nó sanh ra, không phải, không phải như thế. Tử sở thú hướng tức là cái chỗ chết đi về, thú hướng là hướng đến, là chúng ta nói ý nói là chết đi đâu đó, người ta không có biết được điều đó cho nên là mới làm nhiều việc ác. Tiếp theo nói bất nhân bất thuận là không có nhân từ, nhân là nhân từ, quý vị thấy chữ nhân gồm có chữ nhân bộ nhân này và chữ nhị là hai, tức là mình nghĩ tới người khác nữa, mình còn lo tới người khác nữa thì gọi là nhân từ. Tử sở thú hướng rồi bất nhân bất thiện bất thuận, thuận là gì? Không có thuận theo những cái điều nhân từ này, không có điều theo thuận theo những điều tốt lành. Thế nhưng mà sao lại hy vọng trường sanh? Họ là hy vọng được sống lâu đó, hy vọng được trường sanh nè, họ mong mà được sống lâu. Quý thấy ngược không? Không làm điều tốt, ví dụ như muốn sống lâu là phải bố thí, phải phóng sanh, mà đó gọi là bố thí vô ý thì được khỏe mạnh sống lâu, phải chăm sóc người bệnh, phải chăm sóc chúng sanh thì mới được sống lâu. Mà đằng này họ là bất nhân bất thuận, không có làm theo pháp Phật pháp gì hết, không có đạo đức nhân từ gì hết mà lại mong trường sanh, mong sống lâu, thậm chí là muốn trường sanh bất lão, làm chức gì đó làm cho muốn đời đời kiếp kiếp. Cho nên quý vị thấy ở những nước là phát triển đó, các người ta đầu tư cho cái gì gọi là thuốc trường sanh rất nhiều, công trình nghiên cứu trường sanh đa số là gì, triệu phú, tỷ phú đó, những người có quyền chức lớn là luôn luôn làm như vậy. Giống như hồi xưa là thời Tần Thủy Hoàng đó quý vị, Tần Thủy Hoàng cũng làm vậy, cũng nghiên cứu thuốc trường sanh, nghiên cứu hoài đó. Trong đó có một lần là sai sai Từ Phúc ha, đi ra cùng với 500 đồng tử, tức là 500 người nhỏ đó, ra biển để tìm thuốc trường sanh và xong một đi không trở về. Sau này nghe nói Từ Phúc có giai thoại là Từ Phúc qua thành tổ tiên của người Nhật Bản luôn, tức là trốn luôn, thì đi tìm đâu có trường sanh. Rồi Tần Tiểu Hoàng có sống được lâu không? Không lâu cũng chết. Cho nên là gì? Bất nhân bất thuận mà muốn trường sanh là không thể. Tần Tiểu Hoàng nó giết biết bao nhiêu người quý vị thấy. Tần Thủy Hoàng á, là chiến tranh, dùng chiến tranh, rồi sau khi chiến tranh thống nhất được đất nước rồi thì lại gì, muốn thống nhất luôn văn hóa, cho nên dùng cách là gì, giết hết nho. Hồi đó là bách gia chư tử, có tức là lúc đó là có tới 100 cái thuyết về tu hành, học khoa học cái trường phái, cho nên ông cho đốt sách chôn nho hết đó, đem gì thống nhất lại một tư tưởng thôi. Cho nên nhiều tư tưởng sau cái thời của ngài ông Tần Thủy Hoàng thì bị diệt hết, còn sau này còn ít tư tưởng hơn đó. Và quý vị thấy sau này có những người sau này cũng vậy, học theo Tần Thủy Hoàng. Quý vị thấy giống như sau này Trung Quốc có cuộc cách mạng văn hóa đó, người ta mục tiêu là gì, xóa đi hết văn hóa cũ bằng cách đổi chữ đi, thay chữ mới để người ta diệt hết, đốt hết sách đi đó, để làm gì, họ đem tư tưởng của họ thôi, còn dẹp hết tư tưởng cũ đi. Đây đây là toàn là ngu si mong muội mà tự cho mình trí huệ, mà làm như thế thì mai mốt đi về đâu, chắc chắn là không biết. Ở đây nói là bất tri sanh sở tùng lai, tử sở tu hướng, tức là không biết chết đó, sẽ đi về đâu, sanh từ đâu đến, chết đi về đâu đó. Không có nhân từ lễ nghĩa, không có thuận, hiếu thuận gì cả, không có làm theo thuận theo thiện, không theo Phật pháp mà đòi hy vọng là sống lâu, cho nên thật là đáng thương. Tạm dịch đoạn này: ý niệm thân khẩu chưa từng có thiện, không tin kinh pháp chư Phật, không tin sanh tử thiện ác, muốn hại chân nhân, đấu loạn tăng chúng, ngu si mong muội, tự cho trí huệ, không biết từ đâu sanh đến, chẳng biết chết đi về đâu, bất nhân bất thuận, lại muốn trường sanh. Đoạn này Hòa Thượng Tịnh Không chú giải như sau: người ác như vậy, tâm thường niệm ác, miệng thường nói ác, thân thường làm ác, chưa từng làm qua một việc thiện. Tức là thân khẩu ý đều ác cả, không có lúc nào cũng ác hết, thường ác mà, chưa từng làm qua một việc thiện nào. Họ không tin giáo huấn của Phật Bồ Tát, không tin sanh tử luân hồi, cũng không tin đạo lý và sự thật của thiện ác báo ứng. Thường ôm ý ác với những người có tu có chứng thật sự, hoặc là người tài đức của xã hội. Đó, quý vị thấy họ đối với những người tài đức hoặc là có tu có chứng, họ lại ôm lòng ác. Đối với người xuất gia tu học Phật đạo hòa hợp như pháp, thì họ sử dụng ý ngữ lưỡng thiệt làm thủ đoạn ly gián, khiến tăng chúng bất hòa, không thể tu học như pháp, gọi là phá hòa hợp tăng. Những người ác như vậy thật sự là ngu si vô tri, ngược lại tự cho rằng có trí huệ hơn người khác, tội nghiệp đáng thương. Tức là Phật nói là họ cũng rất là tội nghiệp đáng thương. Thì chuyện này á, thời nay nhiều lắm quý vị. Quý vị thấy bây giờ Phật Pháp cũng có giả, Phật Pháp có những người mượn Phật Pháp, nhưng mà không phải để tu Phật Pháp, để làm việc khác, để cung kích người khác. Thì Trang này không biết, thầy Thiện Luận nói đọc đâu trên mạng đó, có người viết cái bài nào đó phê bình thầy Giác Nhà, nói gắn vào bao nhiêu tội nào, ba la di này nọ vân vân. À, mà thầy Thiện Luận nói không biết người ta viết cái kiểu gì, tại vì ví dụ như là có giảng pháp sai, nói kêu là thầy Giác Nhàn giảng pháp sai thì ba la di, làm gì cái tội đó, làm gì có ba la di. Quý vị nên nhớ làm gì có ba la di, tỳ kheo chỉ có bốn cái tội ba la di thôi. Bốn tội ba la di là gì đó? Sát sanh, mà không phải sát sanh, giết người đó. Đầu tiên là phải dâm dục, giết người, trộm cướp, mà đại trộm cướp chứ mà trộm cướp hơn, cuối cùng là đại vong ngữ. À, trộm cướp mà đến mức độ người ta kết án tử hình kìa, làm gì có chuyện đó đâu, đâu có đâu mà cái đó cũng viết lên. Đó là gì? Người ta đấu loạn tăng chúng, người ta cố tình hãm hại, nói chung nhiều lắm, thời nay đủ thứ chuyện. Nói chung trong Phật giáo mình bây giờ cũng loạn, rất là khổ đau, đó là bị đấu loạn tăng chúng. Họ không tin, họ mượn Phật Pháp thôi, chứ thực tế ví dụ như mượn Phật Pháp để chiêu bài, để kiếm lợi cho mình, cho nên thấy có người nổi tiếng hơn, có người thu hút tín đồ hơn, phải là nói xấu thế này thế kia, đủ thứ chuyện đó. Cho nên là thời nay thật sự có những chuyện như thế, người hoằng dương kinh pháp thời đại này cũng chịu rất nhiều áp lực. Quý vị thấy Hòa Thượng Tịnh Không ngài cũng cả đời ngài cũng chịu rất nhiều áp lực, rất nhiều người nói xấu phỉ báng ngài đó. Tại sao? Họ không có tin, vốn là mặc áo xuất gia vân là vân thêm mượn cớ thôi, chứ thật tế họ không phải người xuất gia chân chánh, mà không hiểu không tin, cho nên thấy Hòa Thượng giảng có những cái đụng chạm với họ, họ không thích, họ muốn phải để cho người mê tín chút đi, giống như bây giờ dụ cho mê mê ngu ngu chút nó mới cúng dường mình nhiều. Bây giờ nói thẳng qua quá nó thấy nó soi kiến chiếu yêu mình quá, và là con cháu hoa vương mà thì soi quá, cho nên không được, họ phải đấu loạn đi hay là gây ra. Đó là thời đại nay. Tiếp tục Hòa Thượng chú giải: chính vì bởi ngu si đến cùng cực, không tin nhân quả ba đời, cho nên họ không biết rằng đời này từ đâu mà đến, không biết đời sau, sau khi chết rồi sẽ đi về đâu. Ở đời chỉ biết tự tư tự lợi, nên đối người tiếp vật bất nhân bất thuận, còn mơ ước hy vọng sống lâu. Đó là điều mà chúng ta thấy rõ ràng, họ không biết, không tin là có đời sau đâu, không có biết, cho nên là chết rồi đi đâu về đâu cũng không quan tâm mà đời này thế nào. Nhưng mà có hay không quý vị? Có, dù có muốn hay không đó, thì sau này chết cũng sẽ biết được điều đó, nhưng mà hối hận sẽ muộn rồi. Đoạn sau này sẽ nói điều đó. Và mời quý vị sang đoạn tiếp theo, đoạn thứ 19. Từ tâm giáo hối, nhi bất khẳng tính, khổ khẩu dữ ngữ, vô ích kỳ nhân, tâm trung bế tắc, ý bất khai giải, đại mạng tương chung, hối cụ giao chí, bất dự tu thiện, lâm thời nải hối, hối chi ư hậu, tương hà cập hồ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Từ tâm giáo hối, từ tâm, hay chúng ta đổi ngược lại chính là tâm từ. Tâm từ tức là tâm từ bi, giáo hối tức là dạy bảo, khuyên răn. Tức là những người này không phải họ làm ác mà Phật Bồ Tát bỏ họ, hay là người đời chúng ta bỏ họ. Chúng ta học Phật Pháp chúng ta không bao giờ bỏ, chúng ta vẫn rất là thương xót họ, thấy họ làm sai mình không có ghét họ mà mình thương, mình giáo huấn tức là chỉ bảo cho họ. Nhưng mà thế nào, nhi bất khẳng tín mà không có chịu tin. Chữ khẳng là chịu, không có chịu tin, họ đâu có chịu tin đâu ha. Thì sao, tà kiến nghiệp vương rồi, tà kiến làm chủ của họ rồi. Khổ khẩu dữ ngữ, khổ khẩu tức là miệng đắng, đắng miệng đó. Dữ ngữ, chữ dữ này là ban cho, ban cho lời, ngữ là lời, tức là hết lòng ban cho họ, hết lòng khuyên họ. Nhưng mà thế nào, vô ích kỳ nhân, cũng vô ích người đó. Cái chữ kỳ nhân là người đó, tức là người khuyên á, khuyên họ cũng chẳng có ích lợi gì đâu, cũng giống như là nước đổ lá khoai à, hay nước đổ đầu vịt vậy đó, không có tác dụng gì. Người thì mình khuyên hết lòng hết sức, gọi là khổ khẩu bà tâm, khổ khẩu bà tâm để mà giữ ngữ, tức là ban cho họ hay là khuyên họ, giúp họ, nhưng mà họ không có tin. Vô ích kỳ nhân tức là cuối cùng mà không có được ích gì, lợi gì, không có ích gì đó đối với người ta. Tâm trung bế tắc, tâm trung là trong tâm hay trong lòng, bế tắc, bế tắc có nghĩa là đóng bít luôn, không có mở ra à. Tức là trong lòng của họ là họ không có mở lòng ra để mà nghe, họ không chịu nghe nữa. Ý bất khai giải, ý của họ không có mở ra à. Hiểu, giải là hiểu, khai là mở, không có hiểu ra, không có mở ra để mà hiểu. Tức là gì, bây giờ nói đơn giản, nói sanh tử thiện ác, đạo lý báo ứng, hoặc là nói sanh tử luân hồi, cố gắng chịu khó nghe đi, hãy lắng nghe đi. Họ nói không nghe, không cần, tôi không tin mấy chuyện đó đâu, mê tín đạo Phật, mê tín không cần nghe. Thật ra có không quý vị, có rất nhiều câu chuyện sanh tử luân hồi thời nào cũng có, chỉ cần lóng ngóng là nghe đó. Hoặc là tin sâu về chuyện thần thánh vân vân, chỉ cần cái coi chút, tiếp xúc chút có, hoặc là lên chánh điện gặp Phật Bồ Tát, chỉ cần tin tưởng thôi là một thời gian là có cảm ứng liền, là biết có thật. Nếu như niệm Phật, Đức Phật A Di Đà chẳng hạn, chúng ta niệm, vì sao chúng ta niệm, vì chúng ta tin là có cảm ứng, có Phật và thiệt đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thật thiệt, quý vị thấy bao nhiêu người trên thế giới đã tin, chứ đâu phải mỗi chúng ta tin đâu, đâu có phải mấy người đâu. Mà một đạo nào đó truyền từ xưa đến nay, bây giờ đạo Phật chúng ta nói là 3.000 năm rồi, 3.000 năm rồi, thì chứng tỏ đấy là một chánh giáo có thể truyền được lâu như vậy. Mà bao nhiêu nhiệm màu, bao nhiêu người cảm ứng, bao nhiêu người tu có hiệu quả, người ta mới truyền được cái giờ. Chứ một cái lý thuyết suông nào đó làm sao truyền được quý vị, đâu có, phải có nhiệm màu, phải có cảm ứng, đúng không? Cho nên đây là một sự thật sự mà họ không có chịu suy nghĩ, họ cứ kêu ôi cái đó mê tín là hết đó, rồi họ không có mở tâm ra. Cho nên tâm trung bế tắc là trong tâm đóng bít rồi, không có chịu mở ra, ý cũng không, bất khai giải, cũng không có chịu mở ra để hiểu, hiểu những lời mình nói, hiểu của lời kinh Phật, cũng chưa từng đọc kinh Phật đó. Chứ nếu mà đọc qua kinh Phật là sẽ hiểu liền, sẽ tin liền. Cho nên những người chưa tin là vì nghiệp chướng quá nặng, xa rời kinh pháp, không không tin. Chứ thật ra những chuyện luân hồi sanh tử rồi vân vân, đạo lý nhà Phật chỉ cần đọc qua nghe qua là sẽ hiểu, sẽ tập chấp nhận. Đại mạng tương chung, đại mạng tức là cái mạng của họ đến lúc lúc lớn là gì, lúc là hết, là tương chung, chữ tương là sắp, chung là hết, như chữ chung kết đó quý vị. Cái mạng của họ, khi mạng sống của họ sắp hết thì lúc đó thế nào? Hối cụ giao chí, thì hối hối tức là hối hận, chữ cụ này là sợ hãi, tức là lúc đó họ hối hận, họ sợ hãi. Vì sao sợ hãi? Vì lúc đó thấy rõ rồi, hồi xưa thì không tin là có ngưu đầu mã diện, không có tin là oan gia trái chủ, không có đời sau, nhưng mà sắp mạng hết thì bắt đầu thấy xuất hiện rồi đó. Lúc đó thấy là đó, anh đây nó chủ tới rồi đó, thấy cảnh đúng như trong kinh Phật nói rồi đó. Đó mấy người kia hồi chửi, mấy người kia tu mê tín, giống như ông chồng chửi bà vợ mê tín, nhưng mà bây giờ thấy rồi, lúc sắp chết là thấy đó. Giống như ông Trương Tiện Hòa đó quý vị, thấy lúc sắp chết ông thấy gì? Người đầu bò đến đòi mạng đó, ông ba lên người đầu bò cứu tôi, người đầu bò đến đòi mạng, cả đời chưa biết Phật pháp nhưng mà thấy người đầu bò tới la lên. Lúc đó có một người xuất gia đi ngang qua nghe nói, chạy vô đưa cho, đốt một bó nhang đưa cho ông ấy, cầm bó nhang niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Thế ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là hết. Ông nói không không có người đầu bò nữa, mà Đức Phật A Di Đà đã tới, tôi đi đây đó. Người xuất gia chỉ nói là ông hay niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, nguyện Đức Phật tới tiếp dẫn ông. Ông nghe ra ông niệm một hồi thành công, nhưng đó là người chủng tử trong A là thức rất mạnh, đời trước có tu hành, chứ dễ gì đến lúc chết rồi mà nghe một cái tiếng Phật hiệu mà khuyên một câu mà tin được liền được quý vị. Làm gì có, mà thậm chí người đời nay chết là gì, mê mờ mà chết đó. Có người chết bất đắc kỳ tử, tông xe chết, có người hoặc là bệnh Covid chết, vậy bao nhiêu thứ bệnh kinh hoàng sợ hãi mà chết, mặt mày xanh mét, đâu có tỉnh táo đâu mà có thể khuyên được câu Phật hiệu. À, cho nên lúc đó thì bởi vì mới cảm thấy hối hận rồi, hối hận rồi, rồi sợ hãi, chữ cụ này là sợ hãi đó, quá sợ hãi đi, nhưng mà sợ hãi thì cũng có tác dụng gì đâu. Rồi chữ giao chí, chữ giao là qua lại, chữ chí là đến, tức là lúc đó là nỗi sợ và nỗi hối hận nó cùng lúc nó đến với nhau, tức là gì, vừa sợ hãi vừa hối hận. Nhưng mà uổng quá, hối hận cái gì đây? Hối hận nói là bất dự tu thiện, bất là không, dự là trước, không có biết tu thiện từ trước, tức là trước đó không có tu thiện đó, cả đời đâu có tu thiện đâu, bây giờ hối hận quá. Lâm thời nải hối, lâm thời là lúc đó, hoàng lâm này là lâm mạng trung thời đó, tức là lúc chết đó, lúc sắp chết đó, mới hối hận, chỉ nãy là mới hối hận. À, tức là lúc đó thì biết rồi, biết là mình sai rồi, hối hận rồi, nhưng mà sao, hối chi ư hậu, hối chi ư hậu tức là sau khi, ư hậu là sau khi gì, hối hận, tức là sau khi hối hận rồi thì lúc đó có kịp nữa không. Tương hà cập hồ, chữ tương là có nghĩa là gì, tương là sẽ, hoặc là có thể, cập là kịp, chữ hồ với chữ hà đều là từ để hỏi, có thể kịp nữa không, lúc đó thì sẽ kịp được sao đó, ý là nói vậy, tức là lúc đó chết rồi, lúc sắp chết rồi hối hận, bao nhiêu sự sợ hãi trùm lên, thấy ngưu đầu mã diện nó tới, nó lôi đầu mình đi, lúc đó mới thấy hối hận, mới sợ hãi. Nhưng mà sau khi hối hận rồi có kịp nữa đâu, bởi vì sao, lúc đó có muốn hay không thì cũng đi theo nghiệp mà thôi, bị nó lôi đầu thôi, ngưu đầu mã diện hắc bạch vô thường lôi đi. Trước kia nghĩ không có, bây giờ có rồi ha, hoặc là thấy lửa địa ngục hiện ra đó, lúc đó thấy địa ngục hiện ra rồi vân vân, thì lúc đó sợ quá đó, hoảng hốt quá, nhưng mà muộn rồi, cả trước đây chưa từng tu thiện, không biết tu thiện từ trước cho nên hối hận. Biết vậy mình hồi xưa mình tu rồi đó, cho nên ở trong câu chuyện đó, trong kinh A Hàm đó quý vị, trong kinh Trường A Hàm thì phải. Trong kinh Trường A Hàm, bộ kinh tên là kinh Thế Ký. À, kinh Thế Ký thì có ghi câu chuyện đó gọi là ba lá thư của Diêm Vương á, sau này có trích đoạn đó vào trong của cái phim gọi là Địa Ngục Du Ký á quý vị. À, Địa Ngục Du Ký phim hoạt hình á là gì? Có một cái ông đó ông làm việc nhiều nghiệp xong là ông chết xuống Diêm Vương. Thì ông nói tôi Diêm Vương ơi cho tôi lên sống lại đi để tôi tu thiện nhé, tôi chưa kịp tu thiện gì hết tôi chết rồi. Diêm Vương cơ kỳ quá, không có công bằng gì hết, không có báo trước cho tôi gì hết. Diêm Vương nói ta đã gửi cho ngươi ba lá thư rồi, ngươi đã nhận đủ hết rồi, tôi còn không có tỉnh giác nữa. Nó nói tôi có nhận được lá thư nào đâu, cả đời tôi thì đâu có, tôi nghĩ tôi còn 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 nhiều thời gian, năm nay tôi mới có 40 mấy tuổi thôi, 50 chưa được 50 tuổi mà bây giờ sao mà chết rồi tôi cũng chưa nhận lá thư nào hết. Nghe, ta có gửi thư rồi, ông có nhận rồi thì thư đâu đó. Lần thứ nhất ông có thấy là khi mà lúc mà nhỏ lớn lên á, ông có thấy có người đằng xóm đau ốm chết không? Thì có nhớ nhớ rõ ràng người đó đau ốm chết đó, thì đó là lá thư thứ nhất ta đã gửi cho ngươi đó. Gửi ý là gì? Là ai rồi cũng sẽ có ngày chết một cách bất ngờ như vậy, ta chết đâu không có phải sống đâu đó, rồi ai cũng có thấy chết như vậy, ngươi chưa có tỉnh đó. Thế còn bức thư thứ hai ngài có gửi đâu, con cũng đâu nhận được đâu. Thì bắt đầu Di Vương nói bức thư thứ hai là lúc đó ông thấy có một răng của ông rụng lúc năm 30 mấy tuổi đó, ông rụng một cái răng đó là gì, báo ông là cực thọ mạng con người cũng vậy đó, nó một ngày nọ rụng như răng này thôi. Và vậy bức thư thứ ba là tóc ông đã bạc rồi, ông có thấy không, có ba bức thư cảnh báo rồi hết rồi, ông không chịu làm thiện làm lành cho nên bây giờ xuống đây hết mạng rồi còn đòi lên nhân gian nữa, bay đâu. Sao đem ra bắt đầu xét xử dự án đọa địa ngục, quăng vô địa ngục rồi xong lúc đó. Cho nên gọi sau này ghi theo cái đó gọi là địa ngục du ký đúng không mọi người, à, ký sự chứ, địa ngục ký sự đó. Cái đó phim phim hoạt hình nó coi phim đó sợ lắm, thật ra phim đó trích từ nhiều đoạn trong đoạn kinh nó Phật đó quý vị, trong đó trong kinh Trường A Hàm đó có một đoạn nói về ba bức thư của Diêm Vương. Chúng ta nhận được ba bức thư Diêm Vương chưa? Thì Trang thấy là đa số chúng ta nhận được đủ ba bức thư rồi. À, thứ nhất là thấy người khác chết chưa? Thấy rồi. À, có thứ hai là thấy răng rụng hay là bệnh, cơ thể bệnh, thấy bệnh chưa? Có rồi. Thứ ba tóc bạc. À, đa số người đời nay mấy bạn trẻ trẻ cũng có tóc bạc rồi. Hồi xưa Thiện Giang đi dạy, thấy học sinh lớp 10 mà tóc bạc. Thiện Giang kêu ủa sao mới lớp 10 mà tóc bạc em? Lạ vậy. Nhưng mà thật sự lớp 10 là tóc bạc có rồi. Đó là gì? Ba lá thư Diêm Vương đã gửi rồi. Nha, mai mốt xuống Diêm Vương không thả nha. Chúng ta không muốn gặp Diêm Vương, chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ đi. Niệm câu Phật hiệu Đức Phật A Di Đà đến gọi là giáo chủ Tây Phương Cực Lạc tới tiếp dẫn vãng sanh. Còn không niệm đó Diêm Vương hoặc cử chắc cũng không đến nỗi nào, Diêm Vương cử Ngưu Đầu Mã Diện tới tiếp dẫn thôi, à, Hắc Bạch Vô Thường tới kéo, hoặc là An Gia Trái Chủ tới rước, à, đẩy chúng ta vào tam ác đạo. Cho nên lúc đó hối hận cũng muộn rồi. Tu hành đó quý vị, làm sao đó tỉnh giác đó. Nhiều khi ấy, mà không có tỉnh giác, nhiều khi Thiền Trang sợ nhất là mê đó. Thiền Trang kêu là lấy tiêu chuẩn là ngủ thôi, ngủ mà nằm mơ thấy cái chuyện gì đó mà mình không làm chủ được mình, à, Thiền Trang tỉnh dậy thì kêu ôi sao công phu mình yếu vậy, hôm nay mình vẫn không làm chủ được đó. Có nhiều cái quý vị thấy Thiền Trang là nằm mơ thì lâu lâu vẫn còn nằm mơ, đây công phu mình yếu thật sự là yếu. Đó, như cái khi nằm mơ thấy người ta tới rượt, à, người ta thấy gì đó cầm súng rượt mình, à, Thiền Trang thì trong giấc mơ Thiền Trang sợ quá thì bay lên kêu thôi cũng không sợ mình bay được. Thì thông trong mơ thường Thiền Trang thấy bay đó. Nếu mà cái cảnh mà rượt đuổi rồi Thiền Trang bay bay vèo qua né, à, nhưng mà bay không cao, không hiểu sao bay không cao được, bay thấp thấp thôi à, bay cùng lắm bay cỡ cao cỡ ngọn cây thôi, ráng bay cao hơn nữa cũng không được, mà sao không biết kiểu bay cỡ đó bay vèo vèo nó né né thì đó là gì, sao tỉnh giấc ôi mình vẫn sợ, Nếu mà biết giấc mộng đó là giả đâu có sợ, mà sao mà không niệm Phật ta, mà sao mà bay đó. Rồi cái khi mình nằm mơ, nếu mà nằm mơ mà đặc biệt sợ nhất là ái dục sắc dục đó, thấy sắc dục là sợ lắm đó. Cho nên là nhiều khi nếu mà mình không làm chủ được á, là mình chứng tỏ là công phu mình quá kém đó, hối hận đó. Mà lâu lâu bị lần thôi đó, giống như hôm qua nằm mơ thì đang kể chuyện hài thôi, cái này nằm mơ thấy tự nhiên mình đi thấy đi với mấy người Phật tử nữ như thế, cái tự nhiên ấy, nó chuyển, tức là người ta cố gắng người ta biến đổi á, gọi là ăn gia trái chủ á. Thật ra không phải nói ăn gia trái chủ, các cái loại mà ở trong rừng núi á quý vị, chúng ta người tu hành ở trong rừng núi hay bị gọi là tinh mị á, các loại tinh mị, các loại quỷ á, nó tới nó hút tinh khí, thì thông thường nó hay biến ra người nam hay người nữ, như là trong mộng quý vị thấy người nam người nữ đó, nó làm sao nó chuyển. Như quý vị có đề phòng với người nào thì nó không hiện người đó, nó hiện người khác đó, nó làm cái dụ hoặc về sắc dục đó. Thì lúc đó như như hôm qua thì đang có nằm mơ thấy, cũng thấy một cái cảnh như thế đó. Ta thấy là gì, thấy có đang đi với mấy người nữ đó, mấy người nữ cũng quen biết mình đó, nhưng mà không có rõ mặt lắm, nhưng mà quen á. Thì tự nhiên cái nó chuyển một hồi, cái có một người nữ đó đứng tới trước mặt, rồi cái người ta cởi đồ ra thay đồ trước mặt. Cái thiền trang lúc đó phản ứng sợ là bình thường, cũng tự nhiên cái nghĩ quê quá, quay mặt qua hướng khác, cái nó hỏi tại sao thầy quay mặt qua hướng khác, thì đỏ hết mặt. Thì trang nói tại vì làm chuyện gì đó kỳ quá đó, thì trang nói vậy. Nhưng mà sau đó thì giật mình, thì trang kêu ồ vậy hôm nay mình tốt rồi, mình còn giác được là lúc đó kỳ quá, mình quay mặt qua hướng khác là tốt rồi, là mừng đó quý vị, thật sự đó là mừng đó. Còn nếu mà theo cái cảnh đó luôn là thôi, là mình tu hành quá yếu. Mà lâu lâu quá mà thì giờ cho giờ mấy tháng, có thể bị mấy tháng mà vẫn bị thua một lần vẫn chưa được. Cho nên là đấy là thiền trang nó công phu chưa đủ, phải làm sao đắc lực trong mọi tình huống, đặc biệt ái dục sắc dục đó phải vượt qua. Mà muốn vượt qua là gì, hàng ngày không nghĩ, đừng có nghĩ dâm niệm đó, không có dâm niệm mới được. Cho nên là người nữ đó quý vị, thật sự mà nói người nữ cõi nam diêm phù đề là nghiệp đó nặng hơn người nam rất nhiều. Cho nên các cô nữ ráng ráng tu hơn, phải thường xuyên huân tập kinh pháp, nghe Phật pháp thôi, và quán vô thường cái nào đó không được nghĩ, chứ nếu mà nghĩ ra như thế là nguy hiểm lắm. Cho nên thiền trang nói thôi là ban ngày mình không nghĩ thì ban tối nó không hiện, nhưng mà trong trong chủng tử, trong tiềm thức của chúng ta là a là thức nó bất lưu, nên có khi nghĩ. Cho nên đừng có để những cái gì đó là mà tới khi lúc chết á, cảnh giới nó xuất hiện rồi á quý vị, thôi rồi không có vãng sanh đâu, đọa lạc chắc luôn. Đời sau hên là được thân người, còn xui là gì, tam ác đạo chờ mình, vì thấy cảnh đó mình đi theo nó, mà gọi là khi ấm cảnh hiện ra tức thời đi theo nó. Ấm cảnh đó, ấm cảnh là như vậy đó quý vị, là quý vị thấy ví dụ như quý vị còn cái ái dục nam nữ, quý vị thấy thích người nào đúng không, lúc đó người đó hiện ra. Nhưng mà đó là oan gia trái chủ, nó hiện ra nghiệp lực, nó hiện ra như vậy, cái gì xúc theo nó là thôi đi luôn. Cho nên đặc biệt tu hành đó, thì cho nói bao giờ chỉ có khi nào như như bất động trong mọi hoàn cảnh khó lắm. Hồi xưa mới tu hành đó, chỉ cần là chỉ sợ ma quỷ nó rượt đúng không, ma quỷ rượt, nhưng mà ma quỷ rượt mình tỉnh táo mình niệm Phật được đó. Còn thiện gian sau kia, sau này mình thấy sao có nhiều cảnh mình không có chạy, mình chạy chứ mình không có niệm Phật. À, còn nếu mà thật ra những cái đó là giấc mộng, chứ còn bình thường mà những cái loại mà nó xuất hiện, nó đe dọa thiền trang ấy hả, thiền trang không sợ. À, ví dụ như vừa nằm xuống thấy có mấy người tới hù thiền trang thì không sợ, tại vì thiền trang lúc đó tỉnh táo, còn tỉnh. Nhưng mà tới khi vào trong giấc ngủ say quá à, thì có thể mình không còn có công phu niệm Phật nữa, lúc đó không dùng niệm Phật mà dùng thần thông bay chạy đó, hoặc là né núp có khi vậy đó. Nhưng mà trong giấc mộng thì thấy thấy hay nhớ hay biết là mình có thần thông, biết sao trong giấc mộng thì cái mình có thần thông, ví dụ như chạy tới cái chỗ đó thấy cái vách tường như vậy, thì trang kêu mình qua được cái vách tường đó, chỉ cần nghĩ qua được, nó qua được, phóng qua luôn đấy, đó thì là gì, nhưng là mộng thôi à, đây. Cho nên là làm sao tu hành đừng để cuối cùng hối hận đấy. Cho nên là ở đây khó lắm, ở đây có một người bình luận là gì, dạ kính bạch thầy, con vừa mới nghe mẹ chồng của con nói là anh của mẹ chồng bị ung thư giai đoạn cuối, con biết làm sao khuyên câu khuyên cậu niệm Phật hả? Khi cậu không tin niệm Phật. Cái này khó lắm quý vị, người nào tin được khuyên không phải, tại vì cả đời á huân tập tập khí phiền não, cho nên chúng ta khuyên được thì khuyên hả? Đem đĩa khuyên người niệm Phật, cái máy cái có cái thẻ khuyên người niệm Phật đó, hoặc là những cái nào đạo lý nhân quả mà cái thẻ số 1 của thiền trang á, vì cho người nghe, nếu duyên thì nghe được, còn không có duyên thì thôi chịu thôi. Có nhiều người á, bệnh rau nhưng mà nghe không được, có khi cuối đời giờ bây giờ sắp chết rồi người ta tin người ta nghe đó. Còn nếu không nghe thì thôi, duyên mỗi người, đời này coi như là cái tà kiến nó làm chủ họ rồi, và trong kinh Vườn Thọ gọi là tà kiến nghiệp vương rồi. Thì bây giờ dục tương cứu miễn, tức là mong muốn cứu họ đó, cũng đâu được đâu, cuối cùng không thể nào giúp được. Cho nên là mình phải tùy thuận thôi, chúng sanh thôi, mình cố gắng làm hết mình là được bao nhiêu được. Đoạn này Thiện Trang dịch như sau, tạm dịch: từ tâm giáo huấn mà không chịu tin, hết lòng khuyên cho chẳng ích lợi gì. Trong tâm bế tắc, ý không khai mở, khi mạng sắp hết, hối hận sợ hãi cùng lúc ập đến. Không tu thiện trước, đến khi lúc sắp chết thì mới hối hận. Sau khi hối hận sẽ kịp được sao? Hay là làm sao kịp nữa cũng được, ở trong bản dịch này nó làm sao kịp nữa cũng được, vì dùng nữa nào cũng được. Hòa thượng Tịnh Không chú giải như sau: loại người ác hạnh ngu si như vậy, trong tâm họ bế tắc, tuy đã nghe lời hay, lời nói có ích của bạn lành, nhưng trong tâm không thể lãnh hội khai mở. Đó thật là u mê vô tri, thật là đau đớn của đời người. Người sống ở đời như không thể ở những năm cuộc đời, sớm biết tu thiện, tương lai ngay lúc họ sắp hết mạng, cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hiện ra, lúc đó sợ hãi, sanh hối hận, nhưng vì lúc đó trễ rồi, hối hận không kịp. Đó, cho nên là đây là do không biết, thật sự là không có duyên để tiếp xúc từ từ sớm. Nếu mà biết cái tốt tiếp xúc Phật pháp từ sớm thì được rồi, nhưng mà nhiều khi không có đủ duyên lành, cho nên là không có được. Đó, cho nên ở đây hòa thượng nói mình phải học từ căn bản là tinh sâu nhân quả. Thì đại sư Ấn Quang á, khuyên á, chúng ta nên học cái bài gọi là bài văn âm chất đó, An Sĩ Toàn Thư á, trong cái bộ sách của An Sĩ Toàn Thư á, có bài văn âm chất có kể về 17 đời của ngài đế quân á, gọi là văn xương đế quân âm chất văn, bài văn đó của. Thì quý vị thấy ngài đế quân đó, ngài kể ra có nhiều câu chuyện nó rất rõ ràng trong lịch sử, đúng không? Đó. Còn bây giờ quý vị có thể tìm cái quyển gọi là Tiền Kiếp và Luân Hồi đó, có bán ở Việt Nam đó, hoặc lên mạng quý vị tìm đi, Tiền Kiếp và Luân Hồi, tặng cho những người nào họ chưa tin có đời sau, biết đâu họ coi đó, rồi để họ tin. Tại vì cũng đó là khoa học hiện đại, người ta viết, các nhà bác sĩ, nhà thôi miên vân vân, người ta biết rồi, người ta sưu tầm những câu chuyện luân hồi, nói chung chuyện luân hồi rất nhiều, để những người chưa tin họ tin. Đó, đó là phương pháp mình độ sanh, rồi mình kể những câu chuyện nhà Phật luân hồi thế này thế kia, nếu mà họ nghe được thì tin, không nghe được thôi. Đó, nếu như ý họ mở ra, họ khai giải thì họ nghe họ hiểu, thật ra những cái chuyện này nó có thật đó. Và nếu như người ta nghiệm nghiệm, tại sao người tu hành người ta có thể tu, đâu phải mê tín đâu, đúng không quý vị? Như Thiện Trang mê tín sao được. Thiện Trang hồi xưa Thiện Trang là đang làm giáo viên trình độ giỏi, khoa học giỏi, bây giờ quý vị kiếm đi có những người trình độ giỏi thì về khoa học. Thiện Trang hồi xưa thích đọc khoa học lắm đó, rồi mọi thứ cũng giỏi chứ đâu phải không, đó trình độ tri thức mà, đâu phải gọi là tầng lớp tri thức, ngôn ngữ bây giờ gọi là tầng lớp tri thức, mình thuộc tầng lớp tri thức mà, đâu phải kém đâu, đâu có thể dễ dụ đâu, đâu có dễ. Hồi xưa biết bao nhiêu người nói không tin, giống như hồi thầy Trang đi học đại học á, Thì Thiện Giang có một người bạn học cùng ngành sư phạm toán. Người bạn đó tên là Đỗ Hùng Vinh ha. Thì người đó là gọi là ở trong nhà dòng ha. Thì nhà dòng bên Thiên Chúa đó quý vị. Ha, pháp danh của người đó, mình nói theo pháp danh ở bên đó gọi là Tinh Thánh đó, gọi là Đa Minh Đỗ Hùng Vinh. Thì Thiện Giang mới hỏi: "Bạn Vinh à, bạn tại sao bạn lại đi chọn con đường đi tu để làm cha mà sao bạn không sống ngoài đời cho sướng? Bạn đi tu làm gì?" Thì Giang hỏi bạn đó như vậy, thì bạn đó mới nói: "Có nhiều điều mình không thể nói được, mình không thể dùng một chút thời gian mà nói cho bạn hiểu được. Nếu bạn có duyên thì bạn sẽ lúc nào đó bạn tìm hiểu thì bạn sẽ biết. Chứ bây giờ nói mấy câu không thể nói được." Đó, thì Giang cũng không hiểu câu đó. Mà từ nhỏ đến lớn Thiện Trang có duyên là bạn bè rất nhiều người là đi tu bên Thiên Chúa. Giống như có mấy cô bạn là học lớp 12 là ma sơ nè. Một cô bạn học từ lớp 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 7, lớp 6. Lớp 6, lớp 7 là cũng bây giờ cũng làm ma sơ rồi. Đó, rồi có hai người người bạn gọi là làm cha rồi, một người bạn là học học cùng lớp 10 trở lên á. Học cùng lớp 10 đi làm cha. Còn một người thì là Đỗ Hùng Vinh đó, mà đi học bao nhiêu năm đó quý vị, mới cũng làm cha hình như cách đây có 2 năm ngoái năm kia gì đó, mời đi đâu nhà thờ dưới Thủ Đức đó là làm lễ là lên chính thức làm cha đó, mà đi học bao nhiêu năm đó đó. Cho nên là Thiền Trang thấy hồi xưa thì nó thấy mấy người đó tội quá à, ha, tội ơi là tội, tự nhiên đời tốt đẹp đi vô chi con đường đó. Đồng ý là giáo lý Thiên Chúa giáo dạy người ăn lành ở hiền tốt đẹp lắm, thì con thích cũng thích giáo lý đó, nhưng mà thì nó thấy đi tu là một cái chuyện gì đó phải mê tín đó. Thiện Trang cũng cho như vậy mà, và sau này mà biết rồi mình mới tôn trọng những người đó. Còn Phật giáo là đúng là thật hiện mình không có duyên, hồi đó chưa có duyên để hiểu được Phật giáo. Sau này hiểu rồi thì thấy Phật giáo rất tuyệt vời, vũ trụ quan, nhân sinh quan đều đầy đủ, từ vũ trụ hình thành từ đâu, vũ trụ như thế nào đều có hết. Khoa học bây giờ đâu có biết được, quý vị thấy đọc kinh A Hàm, thấy kinh A Hàm thôi nói cái hệ cái chúng ta giống như vậy, bây giờ dùng dùng cái ngôn ngữ là hệ ngân hà, giống như một cái đĩa vậy đó. Phật diễn tả giống một cái đĩa vậy đó, các nó xoay dần nó đó. Còn nó miêu tả thế nào vân hành tinh trái đất con người như thế nào, giống như cõi người chúng ta đây nè đó. Đức Phật nói là gì, ở Nam Thị Bộ Châu thì đất, và ở phương Bắc thì rộng, ở phương Nam là hẹp, mặt người cũng như thế, tức là nè mặt chúng ta nè đó, ở trên đạo phương Bắc nè, trên trên nè hẹp to, còn dưới này hẹp lại giống như cái quả địa cầu đó quý vị. Ở nam phía nam á, nam cực á, đất nó đâu có rộng đâu đó, mà đất ở phía bắc cực nó rộng hơn đó. Thì ngài nói các châu khác cũng vậy, giống như châu Bắc Cô Lô Châu hay Đông Thắng Thần Châu hay Tây Ngưu Hóa Châu, Phật đều diễn tả hết. Như là người mà ở cái phương khác là có mặt giống như là gì, bán nguyệt là nửa mặt trăng á đó. Đó, mặt cũng vậy, đất cũng giống như người. Rồi có người kia phương kia thì mặt tròn chứ không phải mặt dài như mình đó. Thì những điều đó bây giờ khoa học có tìm tới được đâu, vẫn chưa tìm tới được. Phật nói hết rồi, tuổi thọ của họ là bao nhiêu, 100 tuổi ở cõi mình, ở cõi đó 200 tuổi, 300 tuổi, trên 1.000 tuổi. Những điều như vậy nói rồi vân vân, vũ trụ thế này thế kia diễn tả, trong vi trần có thế giới, trong thế giới có vi trần à, lại trong cái này cái nhỏ cái kia lớn, nhỏ có thể chia lớn, lớn có thể chia nhỏ, vân vân. Những điều đó bây giờ khoa học cũng chịu thua luôn, chỉ có khoa học Phật giáo mới có. Mình học rồi mình hiểu Phật giáo quá tuyệt vời. Cho nên đúc kết lại câu là gì, học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người, đó là giáo sư Phương Đông Mỹ đã nói, quá tuyệt vời đúng không? Và chúng ta lấy thêm một câu của cô Lưu Tú Vân là niệm Phật là niềm vui lớn nhất của đời người. Hay chúng ta nói câu của ngài Hòa Thượng A Hiền ở đây, chỉ có niệm Phật là thật, còn lại đều là giả. Cho nên hôm nay chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ là gì, chúng ta cũng là nói kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh tuyệt vời nhất rồi. Và Thiền Trang thấy kinh Vô Lượng Thọ đúng là trung bản của Hoa Nghiêm, bao nhiêu điều tinh hoa trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ đều có, rất nhiều điều có. Sau này cứ học tới đâu Thì Trang trích dẫn tới đó nói đoạn đây nè, giống đoạn nào trong kinh Hoa Nghiêm nè, để chúng ta tiếp tục nghe. Thì hôm nay chắc là đến đây là hết rồi ha. Thiên Trang xin chia sẻ tới đây. Chúng ta nhớ đoạn này thì thật ra phẩm 35 này thật sự mà nói đối với những người tu tốt rồi cảm thấy có vẻ vô vị, không có hấp dẫn lắm. Nhưng mà quý vị nghĩ kỹ là mà xem đoạn này rất quan trọng. Chúng ta coi không hấp dẫn là tại vì cảnh giới chúng ta tệ quá, hoặc là chúng ta không hiểu được sâu. Và hôm nay thì thật sự mà nói Thiên Trang thì cúp điện cả ngày, Thiên Trang cũng không chuẩn bị, hôm bữa cũng vậy nên không có chuẩn bị được tốt hơn đó, ví dụ như không có thời gian để chuẩn bị cho một chút xíu về thêm một chút lý Hoa Nghiêm vào đây mà chỉ giảng thế này thôi, cho nên cũng chưa phải đã lắm đúng không, chưa phải đã lắm. Chúng ta hẹn chúng ta gặp nhau vào thứ tư, hy vọng là không bị cúp điện hay bị thế này thế kia gì khổ lắm quý vị. Thiền Trang đã chuẩn bị hết cỡ rồi, ví dụ như Thiền Trang ở đây biết hay cúp điện cho nên đã đầu tư dàn điện mặt trời, nhưng mà mấy ngày này sau ngày vía Đức Phật A Di Đà, chắc là Phật Bồ Tát gia trì tới ngày đó thôi, sau ngày chúng ta cộng tu xong đó là bữa đó là hư, hôm sau là mở đi sửa dàn đó rồi, đang đi sửa cho nên không có điện mặt trời, vì không có điện mặt trời cho nên không ngoài người ta cúp là chịu thôi đó. Rồi đợt trước thì bị internet nhưng mà rất là hên là những ngày nào mà đó không có vấn đề, còn bây giờ chịu rồi quý vị, bây giờ không có gì hết, người ta cúp giống như ngày hôm nay rồi tuần mấy ngày này Thiền Trang chẳng làm được gì, hầu như là chỉ có tu đọc sách thôi chứ không làm gì, vì không có điện thì đâu làm gì đâu, phiên dịch cũng không được, làm này cũng không, làm kia cũng không được, nên là quý vị thông cảm ha. Và thật ra tài liệu của Thiền Trang thì ở trong máy tính hết, đa số tài liệu là Thiền Trang đọc tài liệu chữ Hán trong máy tính thôi, cho nên là những cái tài liệu sưu tầm là trong trong máy tính nhiều, vì thế cái sự chuẩn bị cũng có phần hạn chế. Đây cũng là chướng ngại, thì chắc là Phật Bồ Tát bảo thì Thiền Trang buông xuống, buông thêm rồi cũng là để thử thách đó. Thiền Trang thấy quý vị thấy hôm nay đáng lẽ là nhắn tin nhắn để thông báo 8:02 mà nhắn để thông báo là định nghỉ nghỉ, vừa mới nhắn ấn xong thì thấy có điện lên, cho nên Thiền Trang thôi chắc đồng tu chờ lâu thôi, ráng giảng, có thể là mình giảng không có được tốt lắm vì mình không có nhiều thời gian để cái lúc đó mới bắt đầu chuẩn bị vô à, cho nên là quý vị thông cảm, nhiều khi nhiều cái muốn muốn hoằng dương chánh pháo trong này cũng khó. Thiền Trang thì ở đây đường dây điện nó quá xa mà cuối đường dây nữa, cho nên điện luôn luôn trục trặc, các thiết bị điện tử hư lúc nào, ra đi lúc nào không biết, nên giống như cái dàn mặt trời như vậy đó, cái inverter tức là cái bộ chuyển đổi đó nó hư à, vì điện ở đây nó như vậy, cái hết cái này hư cái kia hư à, nên là không có cách nào, quý vị thông cảm. Đôi khi chúng ta phải có những có thử thách vậy để tập thử coi, đối với sự nghiệp làm việc này cũng buông luôn ha. Mà Thiền Trang nghĩ là thứ bảy vừa rồi rất nhiều đồng tu không được nghe, rất là đáng tiếc đó. Mà nếu mà chúng ta giảng đúng vào cái thời điểm đó, đúng vào thứ bảy á, Thiền Trang chọn rồi giảng vào thứ bảy là lý do quý vị một tuần ở Ta Bà, quý vị nạp vào bao nhiêu thứ ô nhiễm, quý vị bị ảnh hưởng nhiều. Mà nếu đúng vào thứ bảy thì nhân giảng không, quý vị nghe xong thứ bảy thì quý vị hết cái phiền não, chủ nhật quý vị tu được đúng không, chủ nhật quý vị ở nhà tu được, phiền não hết, gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Còn nếu như chúng ta vẫn còn một mớ phiền não đó thì chủ nhật ở nhà có khi không có tốt lắm đó. Còn giảng thứ hai thì bây giờ tuần mới giảng xong, mai đi quý vị đi làm thì nó hòa vào cái đi làm ngày mai, cái nó quên mất tiêu, nó không có ấn tượng tốt bằng thứ bảy. Đó là lý do tại sao giảng thứ bảy. Và giảng tại sao lại chọn giảng thứ tư, tại vì nếu giảng thứ tư thì quý vị giữa tuần là quý vị thiếu năng lượng rồi, bị giống như phiền não rồi, giữa tuần cho một trận giống như uống thuốc đó, gọi là uống thuốc đó quý vị, uống thuốc trị sanh tử. Là uống thuốc nào, kinh vô lượng thọ là thuốc của chúng ta, cho nên chúng ta uống thuốc vào tối thứ tư, uống thuốc vào tối thứ bảy. Thiền Trang cũng hy vọng là sang năm Thiền Trang sẽ chia sẻ cố định vào thứ tư và thứ bảy, bây giờ sắp xếp cũng gần gần ổn rồi, nhưng mà bây giờ nó có nhiều cái trục trặc như thế này nên cũng cũng không thể hoàn thành được. Tuần này chúng ta sẽ học thứ tư ha, quý vị hẹn 2 ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau tiếp tục học hết phẩm này, và hôm nay chúng ta học tới đây. À, kính chúc quý vị luôn luôn an lạc. và chúng ta không quên niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. A Di Đà Phật.